Hôm nay chúng ta tiếp tục để nghiên cứu kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đã nghiên cứu đến phần mà đại chúng chư thiên văn tập về tại cung trời Đao Lợi để thỉnh kinh Địa Tạng. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần tiếp theo sau chúng chư thiên vân tập là đến chư vị thần linh vân tập. Ở trong văn kinh chúng ta thấy là lại có các vị thần như thần sông, thần bể, thần sông cái, sông con, thần cây và thần núi, thần đất và thần ngòi, thần trầm, thần lúa mạ, thần cai ngày, thần cai đêm, thần trên không, thần trên trời, thần coi sự ăn uống, thần của các cây cỏ, vân vân. Ở các nước phương khác và ở cõi Sa Bà, thảy đều đến pháp hội một lòng muốn nghe pháp. Đây là đoạn văn kinh. Thì chúng ta thấy đây là đoạn này Đức Phật Thích Ca nói là khi mà phóng những đám mây trí tuệ quang minh công đức ở trước và nói ra những lời pháp âm vi diệu như sáu pháp ba la mật, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, vân vân đó, thì chư Phật và chư Bồ Tát khắp mười phương vân tập, rồi đến chúng chư thiên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới vân tập, rồi đến chư vị thần linh vân tập. Vì sao gọi là thần linh? Các vị thần này á, thì bình thường ra thì chúng ta nhìn thấy là các ngài là những vị thần bình thường, nhưng mà thực tế các vị này đều là những cái vị Bồ Tát đã chứng được quả gì, quả vị ít nhất là bất thoái chuyển trở lên, các ngài thi hiện để mà giáo hóa chúng sinh ở trong các cõi đó. Ví dụ như thần sông, thần bể, chúng ta thấy thần sông, nghĩa là thần sông. Thần sông, thần bể. Thế thần sông thì chúng ta dễ biết rồi đúng không? Thần sông thì người ta gọi là gì? Gọi là thần Hà Bá đó. Thần sông thì gọi là Hà Bá đó. Hà Bá. Hà Bá ở đây thì thường thường là, ngày xưa chúng ta thường hay thấy là Hà Bá như các vị thường hay hóa vào gì? Hóa vào tứ linh. Hóa vào tứ linh. Hóa vào tứ linh. Tứ linh ở đây thì một trong tứ linh thường là gì? Hay hóa vào thần gì ạ? Hay hóa vào rùa. Rùa và gì? Cá chép. Đó. Thường các vị thần Hà Bá này thường hay hóa vào gì? Rùa và cá chép. Cá chép cũng được gọi là gì? Thuộc dạng gì? Được xếp vào gần như là tứ linh, chỉ sau Long Ly Quy Phượng thôi. Đó. Cho nên đó, tất nhiên là còn có rất nhiều những loại, nhưng mà thường là hay khóa vào cái này. Khóa vào cái này. Ở bên Đài Loan cách đây mấy năm có một cái trường hợp là có một cái Phật tử, một vị Phật tử, nam cư sĩ Phật tử, trên một hôm ông đi công tác thì ông nhìn thấy là một con, người ta cái dân xóm chài thì bắt được một con rùa biển rất là lớn và đang chuẩn bị, khi mà họ bắt đầu chuẩn bị đem ra mổ thịt con rùa đó, thì ông này đi công tác thì có bao nhiêu tiền ở trong túi ông đấy, thấy như vậy ông ấy bắt đầu ngỏ ý là mua. Và cái dân trại đó xét ra đấy thì nếu mà thịt con rùa đó thì so ra thì không bằng cái tiền kia thì lấy mua được cả gì? Cả một cái con trâu, cả một con bò ấy, để mà thịt. Thế thì chia nhau thì được nhiều thịt hơn mà ăn còn ngon hơn. Thịt con rùa thì có con rùa thì thấy cái mai nó to thế đến 40-50 cân như thế, nhưng mà bỏ ra cũng chỉ được một tí thịt thôi. Đa số nặng ở cái mai với cái xương của nó. Thịt giỏi lắm được khoảng yến thịt, chia làm sao được cho cả một cái đám trải với nhau. Cho nên thấy là hợp lý quá, bán con rùa mua được cả con bò, con bê để mà thịt chia nhau. Cho nên các ông mới bán cái con rùa đó cho ông, cái ông đó. Thì cái ông đó sau khi bán xong bắt đầu là đem viết cái tên lên, cái tên của mình lên cái mai của con rùa ấy, lấy cái son đỏ mà cái loại không phai á, viết tên lên đó và viết là rùa phóng sinh. Cho nên khi mà nếu mà với cái mong muốn rằng sau khi mà thả ra ngoài biển á, thì ai mà kéo và bắt được á, cái đám thợ chài nào mà kéo bắt được thì biết là rùa phóng sinh, thì họ ở bên Đài Loan họ theo Phật giáo rất là nhiều. Cho nên với cái mong muốn là họ bắt được thì họ sẽ biết là rùa phóng sinh, thì họ sẽ đem lại đem thả, thì họ không giết nó. Với mong muốn như thế, và ông viết vào là ông đem ra ông thả. Thả xong bắt đầu là 17 năm sau, thì đứa con trai duy nhất của ông mới bắt đầu là đi du lịch. Đi du lịch, thế đi du lịch mới đi qua cùng với cái đoàn đi du lịch là hàng trăm người, hơn trăm người ở trên cái chuyến tàu đó. Thì không may là gặp một cái cơn gió lốc ở trên biển, thì cả cái con thuyền du lịch đó bị đắm và gần như mọi người là chết hết, hoặc là chết gần hết. Nhưng riêng thằng con của ông ấy, thì khi mà trôi nổi ở trên sông gần một ngày một đêm như vậy đã kiệt sức rồi, thì tự nhiên là nó nghe một cái vật gì cứng cứng và nó đội từ dưới biển nó đội lên. Khi đó nó là kiệt sức rồi, đội lên và cái cậu con trai của ông ấy thì là vừa đội lên thì ông cái đứa con trai vừa ngất lịm đi, không biết là mấy ngày sau. Thì án tiền là khoảng trên 3 ngày sau, thì mọi người mới thấy là có một cái ở trong bờ biển, mới thấy là cái con vật gì nổi dập dềnh đang đi tiến vào bờ. Thế mọi người mới sang tới, chạy xuống gần thì tới thì thấy là con rùa đang cõng cái anh chàng con trai, mà cái con trai của cái ông mà phóng sinh 17 năm trước. Khi vào con rùa nó vào tới nơi thì mọi người mới thấy là ở trên cái mu con rùa đã thấy là gì? Thấy cái chữ đúng ngày xưa hơn 17 năm trước ông bố ông phóng sinh. Đó. Thế chúng ta mới thấy rằng đấy là gì? Đấy, nếu mà nó không có cái sự linh thiêng và không có cái sự cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị giữa thế giới con người chúng ta với thế giới tâm linh, thế giới động vật thì không bao giờ có cái chuyện trùng hợp. Không bao giờ có chuyện trùng hợp như thế. Không bao giờ có chuyện như thế. Là cách đây không lâu, vừa mùa mưa lũ cách đây mấy tháng trước thôi, ở bên Trung Quốc có một địa phương, nó có một cái đập thủy điện rất lớn, khoảng mấy chục năm nay rồi. Thế trong đó có một cái con cá chép mà nó to, nó nặng khoảng độ tầm gần một tạ. Con cá chép nặng gần một tạ thì các vị biết nó to đến mức độ nào. Thế khi mà dân làng thì bắt đầu cái đập thủy điện nó vỡ đi, nó cạn ra, thì dân làng bắt đi kéo đánh bắt cá, thì nó lộ ra một con cá chép to nhất ở trong đó, khu vực đó. Thế cả dân cả làng với túm xúm nhau lại mới bắt khiêng về. Thế khiêng về mà cái thì lấy một cái que, một con cá chép thế này. Tôi không biết vẽ. Đại khái là con cá nó rua đi như này. Thế như ở trên này cái mang á, nó xách cho cái gậy và nó khiêng, hai người khiêng với nhau. Con cá chép nó cho gậy và nó hai người khiêng. Tôi không biết vẽ, riêng cái vẽ là tôi rất là dốt. Vẽ chùa thì không ngại, là vẽ đẹp thôi. À đây nó khiêng như thế này, hai người khiêng như thế này. Thì ngay trong cái buổi chiều hôm đó ở trên cái dãy núi đó, trên cái núi đó có cái đường. Cái đường nó đi cắt núi như thế này. Và nó thả một cái miếng xuống y như con cá chép như thế này. Y như con cá chép này. Y như con cá nó khiêng như thế này, đầy đủ hình dáng. Các vị về vào trang, vào mạng xem. Y như vậy, cái đường nó cắt ngang như vậy, rồi sạc xuống như thế này. Y như con cá chép. Đó. Và chắc chắn đấy là một cái điểm sẽ không tốt cho dân làng ở khu vực đó. Vậy chúng ta biết là từ xưa đến nay á, cái cá chép á, mà nó sống lâu á, thì nó có rất nhiều những cái chuyện kỳ bí ở trong nó. Hay ở Việt Nam chúng ta thấy là ở trong Thanh Hóa có cái ao gì á, cái suối cá thần đúng không? Có suối cá thần. Đấy, không biết thật giả như thế nào. Nhưng mà đặc biệt cái suối cá thần là các vị đi vào đó xem, cá rất là nhiều. Nhiều đến nỗi là xuống mà nhìn thấy mình mà cái là nó bâu vào kín, là kín cả mặt nước luôn. Mà có con nó phải đến 20-30 cân. Nhưng mà đặc biệt là khi mà thấy tôi mới hỏi, ngày xưa hỏi học cùng với mấy thầy trong Thanh Hóa, các thầy hay ở gần đó, tôi hỏi, thế thì trời mưa như vậy, nó có đi à? bảo không bao giờ đi. Trời mưa mà nước chảy ở mầm ra ngoài thì không một con nào đi xuống dưới. Thế mới hay. Nó chỉ sống ở trong cái phạm vi mà cái đoạn suối mà ở trong cái đấy thôi. Không một con nào đi theo nước mà ra khỏi cái khu vực đó. Thế bảo là đầy như thế không có người bắt trộm à? Bảo có, ngày xưa thì mấy chục năm trước cũng có một hai trường hợp bắt trộm về ăn. Nhưng mà khi mà bắt trộm về ăn thì gia đình nhà nào về ăn xong người thì chết, người thì tai biến, người thì ấy. Có ngay trong nhà 4-5 người thì cả 4-5 người đều bị, người thì chết, người thì tai biến, người thì tai nạn này nọ. Cho nên là từ khi đó một hai nhà như thế, nó trùng lặp như thế, cho nên không một ai dám bắt trộm cá ở suối Cá Thần ấy nữa. À. Mà điều đặc biệt là trời mưa, tôi hỏi trời mưa cá thì gặp nước thì nó phải đi chứ. Nhưng mà trời bình thường thì nó không đi, nhưng mà mưa to, nước to nó không đi. Không đi con nào, nó vẫn ở như vậy. Đấy, cho nên nó có một cái gì đó chúng ta thấy không thể giải thích bằng lời nói được. Đấy, không thể giải thích bằng lời nói được. Đấy, cho nên cái thế giới tâm linh nó có nhiều chuyện lắm, chúng ta chưa biết hết được đâu. Muốn biết hết thì chỉ có Phật mới biết được thôi. Quán Âm Bồ Tát mới biết được thôi, còn chúng ta thì chịu. Các hàng Bồ Tát thấp địa trở xuống cũng vẫn còn nhiều cái không biết. Đến hàng Bồ Tát thập địa nhiều cái vẫn còn chưa tỏ, mờ thôi. Chỉ Bồ Tát phải cổ xứ mới lành được, nhưng mà vẫn chưa viên mãn, chỉ có Phật mới viên mãn. Thế cho nên ở đây nói là về các vị thần. Thần ở đây không phải là những vị thần linh bình thường. Những vị thần linh bình thường không thể có thần lực để mà lên ở trên cung trời đau lợi này. Đều là các vị Bồ Tát, ít nhất phải hàng gì? Hàng thất địa trở lên, tức là chứng ngang với tầm thánh quả gì? A-la-hán. Vì một độ sinh cho nên thị hiện vào thế giới đó, giống như phẩm thứ 25 cái diệu pháp liên hoa là phẩm gì? Phẩm phổ môn. Bồ Tát Quán Thế Âm nói là người nào cần dùng thân Phật thì ngài sẽ dùng thân Phật để độ thoát. Nhấn đến người nào cần dùng thân xúc sinh thì ngài dùng thân xúc sinh để độ thoát. Mà xúc sinh ở đây là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho tất cả các loài động vật và gia cầm rồi, gia súc rồi. Gia súc thì ở gì ạ? Như những con gì gọi gia súc? Con trâu, con bò, con lợn, con chó, con mèo gọi là gia súc. Gia cầm là gì? Là những con chim. Nó có cánh, nó biết bay thì gọi là gia cầm. Gia súc là những con vật ở gần với con người. Còn động vật là chỉ cho những loài động vật ở ngoài gì ạ? Sống hoang dã. Thì thường thường người ta gọi là gì? Gọi là động vật. Nhưng mà nói chỉ chung cho động vật là cả loại chó, loại mèo, loại trâu, loại bò. Nhưng mà khi mà gọi gần gũi hơn thì người ta gọi là gia súc. Gia súc tức là những con súc vật ở gần với gia đình của con người, cho nên gọi là gia súc. Khi mà còn gọi là động vật có nghĩa là nó ở sống tự do ở ngoài, phần lớn sống tự do ở ngoài hơn. Đó. Thì tất cả trong kinh Phổ Môn nói là cần thì hiện thân của súc sinh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng hiện thân của súc sinh để hóa độ cho người đó. Đó. Cho nên đây thì chúng ta phải nên hiểu được rằng đó, các vị thần sâu hay mình gọi là hà bá, là thần bể. Bể ở đây thì bể ở đây là dịch sang tiếng, thì tiếng cổ của Việt Nam mình gọi là bể, nhưng mà thực tế thì cái này là biển. Mà ở biển thì có các vị gì? Thần gì ạ? Long Vương. Các vị Long Vương. Long Vương, Long là gì? Tức là rồng. Mà rồng là đứng đầu trong gì ạ? Trong tứ linh. Long, Ly, Quy, Phượng, đúng không? Đó. Rồng là loại đứng đầu trong tứ linh. Vì rồng á, phúc báo của rồng á là gần bằng gì? Gần bằng trời. Rồng á, cái phúc báo cung điện với thức ăn của rồng á gần bằng cung trời đau lợi. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói là gì? Những cái khổ của loài rồng, duy nhất cái khổ của loài rồng vì nó còn gì? Nó còn một chút cái tập tính gì? Tập tính tham ở đời trước. Phúc báo có, thần thông có, cung điện đẹp, thức ăn ngon, nhưng mà nó bị một cái chút cái dư báo ở đời trước, đó là lòng tham. Vì vậy ăn bất cứ một cái thứ gì thì cái miếng cuối cùng nó là bùn, nó lại hóa thành bùn. Tất cả các miếng ăn đầu tiên ăn vô tư. Tất cả các miếng ăn đầu tiên, miếng ăn ngon như trên cung trời Tứ Thiên Vương và cung trời Đao Lợi. Nhưng mà miếng cuối cùng ấy, thì nó lại hóa thành bùn và nhai như nhai bùn. Cho nên ấy, chúng ở trong cung rồng, các vị Long Vương cho đến con cháu của loài rồng ấy, vẫn khổ vì miếng ăn. Ăn ngon tất cả đấy, nhưng miếng cuối cùng thì lại nhai tỏm tẻo, nó lại hóa thành bùn. Thế mới đau. Cho nên chính vì thế cho nên nó mới phải gì ạ? Nó phải gần Phật. Và nó mới cầu pháp. Và nó mới tu hành để cho thoát được gì ạ? Cái kiếp rồng. Thoát được kiếp rồng thế mới thoát được cái miếng ăn cuối cùng là bùn này. Đó. Phúc của rồng gì? Phúc của rồng nhiều hơn phúc của những chúng sinh bình thường, con người bình thường chúng ta này. Nhiều hơn rất nhiều. Thậm chí phúc của gì? Cung điện của Long Vương còn đẹp hơn cung điện của con người chúng ta này này. Vì họ ở cái thế giới gì? Thế giới thần linh. Ngang hàng với Atula. Thậm chí cái quyền hạn mà thiên đế giao cho Long Vương ấy còn nhiều hơn Atula. Thì Atula với gì? Với cung trời thì thường là đối địch. Nhưng mà Long Vương với thiên đế Thích Kiều Thi Ca gần như là gì? Gần như là một đồng minh. Mà cái người mình nói là đồng minh như vậy là cho nó cái dễ danh từ dễ hiểu theo cái danh từ bây giờ. Còn thực tế thì rồng này chịu sự gì? Quản lý và chi phối của thiên đế Thích Kiều Thi Ca, kể cả Atula. Nhưng mà Atula thì tính tình của nó là do đời trước của nó tạo phúc nhiều, nhưng mà tập tính sân thì lắm. Cho nên tập tính sân nó chưa bỏ được, vì vậy nó sinh vào cung Atula. Mà khi mà nó sân lên rồi á thì các vị biết rồi đúng không? Sân lên rồi thì bất chấp luôn. Trong quân đội thì cấp dưới sẵn sàng. Chúng ta thấy ở bên Mỹ hay là bên một số nước mà theo tư bản á, họ tự do nhiều á, chúng ta thấy thỉnh thoảng thấy có cái chuyện là trong quân đội cấp dưới thì nó giận quá, nó không chịu được, nó xả súng, nó bắn chết mấy chục người cấp trên luôn. Vì nó sân quá, nó không thể chịu được, làm cái gì đó nó quá sân, không chịu được, nó không nhẫn được. Thì nó sẽ xảy ra cái chuyện đó. Thì cái chuyện của vị Atula vẫn là chịu sự quản lý của thiên nhiên Thích Kiều Thi Ca. Sự chi phối của thiên nhiên Thích Kiều Thi Ca. Nhưng mà vì là gì? Các vị con trai của quái trời Tứ Thiên Vương cứ xuống tán tỉnh, con gái của quái nó là lấy vố hết con gái nó lên, cướp hết đi. Thì nó tức nó mới đánh có cái gì đâu. Mà chúng ta biết ở thế gian á, thì cái chuyện gì? Ngũ dục lục trần, tài với sắc là hai cái, tài với sắc với danh. Đã. Ba cái này á, nó nặng nề vô cùng. Đã. Họ có tiền tài rồi, có địa vị rồi thì họ lại muốn gì? Củng cố cái địa vị của họ cho tốt hơn. Mà tốt hơn thì họ phải có gì? Quyến thuộc. Thì ví dụ ngày xưa ông vua chẳng hạn, lên làm vua rồi thì họ phải có nhiều cung tần mỹ nữ, nhiều nhà, nhiều cửa, cung đài điện các, lâu đài điện các, mở rộng bờ cõi, thì đó mới là thể hiện cái vị thế của một ông vua nước lớn. Đó, vân vân. Cho nên lòng tham mà cứ thế nó ra. Vì vậy mà Atula thì chúng ta biết là tập tính của họ là sân rồi, cho nên họ không chịu nhẫn nhịn được. Như quái người chúng ta gọi là quái kham nhân. Đó, chúng ta chịu được. Atula hơi một chút là nó bác giao, nó chiến ngay, chết thì thôi. Cho nên nó thế. Vì vậy á, mà ở đây chúng ta thấy Long Vương, các vị Long Vương trong Kinh Pháp Hoa nói là có 8 vị Long Vương. Bát Hải Long Vương có 8 vị Long Vương. Đệ Nhất Điền Đệ gì nhỉ? Ana Bà Đạt Đa Long Vương, Mana Tư Long Vương, Cửu Bát La Long Vương, rồi cho đến là Nhất Thiết Bát Hải Long Vương đấy, đến các vị Long Vương đó, 8 vị Long Vương cai quản chính ở biển gì, ở ngự cư ngụ ở trên biển của chúng ta. Nhưng mà ở biển đó nói là ở biển thôi, nhưng thực tế là cung của các ngài là ở gì, trụ ở giới một gì, một cái thế giới khác, bên dưới quái của chúng ta. Ở trong cái thế giới, có thể thế giới đó là thế giới vô hình, chúng ta không nhìn bằng con mắt thường được. Đó. Thì nơi mà các ngài trụ chứ không phải là các ngài trụ ở trong, đáy biển. Chúng ta thấy ở ngài đi vào đấy chỉ là một cái cửa để cho người ta gì ạ, thông giữa cái lòng đại dương, chỉ là cái ở ngoài đại dương chỉ là một cái cửa thông giữa cõi người của chúng ta vào trong thế giới của các ngài thôi. Hay giống như là gì, các cõi trời thì thông ở trên ban trên chúng ta là gì ạ, là hư không. Chúng ta nhìn thấy hư không mênh mông như thế này, nhưng đó chính là cái cửa để thông giữa cõi nhân gian của chúng ta lên tới cõi, lên tới cõi các cõi trời mà thôi. Còn xuống cõi của Long Vương thì thông qua gì, thông qua biển cả, đó chính là cái cửa ngõ để vào cảnh giới của họ. Còn địa ngục thì thông qua đâu, thông qua trái đất ngay dưới lòng bàn chân của chúng ta mà đến với cảnh giới địa ngục vậy. Đó. Tức là cảnh giới đó do tâm nó tạo ra, do nghiệp nó chiêu cảm, cho nên có những thế giới không có hình tướng bằng con mắt thường nhìn thấy được, mà phải dùng bằng thần lực, dùng bằng tuệ nhãn, dùng bằng thiên nhãn mới có thể thấy được. Đó. Đấy là nói thêm cho chúng ta biết như vậy. Sau khi thần sông, thần bể rồi đến thần gì, thần sông cái, thần sông con. Sông cái là gì? Thế nào gọi là thần sông cái? Hả? Thần sông cái, thần sông con. Cái ở đây là cái tiếng họ ngày xưa, đây là tiếng phiên âm cổ của người Việt chúng ta ngày xưa gọi là cái. Cái ở đây chính là gì? Là lớn. Tức là thần sông gì? Thần sông lớn. Hay mình gọi là gì? Gọi nôm na thần sông to có được không? Đấy, thần sông lớn, thần sông to, mình gọi là thần sông cái. Theo cái lối phiên âm ngày xưa, tức là cái con sông rất lớn. Việt Nam chúng ta có rất nhiều con sông lớn, nhưng miền Bắc chúng ta lớn nhất là con sông gì? Con sông Hồng. Tại con sông Hồng được gọi là con sông cái của Việt Nam chúng ta, khu vực phía Bắc chưa? Được rồi, đúng không? Nhưng mà con sông đáy được gọi là, so với con sông Hồng thì được gọi là con sông sông lớn không? Mà con sông sông đáy nó chỉ là một nhánh để chảy đổ vào sông Hồng thôi. Sông Lô cũng vậy, chỉ là một nhánh để đổ vào sông Hồng. Cho nên có thể mình ví cụ thể với nhau để cho dễ hiểu là con sông đáy này, sông Lô này, vân đều được gọi là con sông sông con. Còn con sông Hồng là con sông sông cái. Vậy thì cái vị thần ở sông này thì đương nhiên mình nói nôm na đây như là gì, cấp trung ương à, hoặc là gì, hoặc là vị này phải là gì, ở ngang cấp với bộ trưởng. Còn ông này thì nếu ông to to thì là ngang với gì, ông cấp tỉnh, nhỏ hơn thì là ông cấp huyện, nhỏ hơn nữa là ông cấp xã. Cho nên mới gọi là thần sông cái, thần sông con. Ở dưới kia các vị thần nó cũng phân theo cái khu vực quản lý, chứ không phải là tôi nói nôm na cho các Phật tử chúng ta biết này, với các đệ tử biết này, ở trên dương thế chúng ta thế nào thì cõi trần, cõi âm người ta cũng có phân định cái sự quản lý rõ ràng, chứ không phải là xuống chết xuống dưới kia rồi ai thích làm gì thì làm, không có cái chuyện đó. Như vậy gọi là loạn âm thì chết đó. Cho nên á, sau cái các vị thần đó rồi, xong cái xong con rồi, đến thần gì ạ, thần cây, thần núi, thần cây, thần núi. Thần cây này được gọi, cây này á lại chia ra có nhiều các vị thần à, có nhiều các vị thần. Nhưng mà cái thần cây á mà linh thiêng lớn nhất là gì? Thần cây, những cây đại thụ, tức là những cây lớn hàng nghìn năm tuổi, có cây phải 2000 năm tuổi, nếu ở trong rừng già là 2000 năm tuổi. Những cây này là có những cái vị thân thần cây gọi là gì? mộc tinh. Mộc tức là cây gì, có các vị họ đến để họ tu luyện hàng nghìn năm, cho nên họ gì gọi là thành tinh rồi. Nó thuộc về thần, nhưng mà nó có thần thông biến hóa khôn lường rồi. biết được kiếp trước của kiếp sau và kiếp hiện tại của chúng sinh rồi, thậm chí là hô mưa gọi gió được rồi. Nhưng Mộc Tinh, chúng ta xem phim Tây Du Ký mà có một cái tập mà bốn thầy trò Đường Tăng mà đi vào một cái khu rừng, mà cái khu rừng đó nó biến hóa thành cả một cái nơi là rất là đẹp, nhưng mà khi mà vào đó một cái thì liền nó hóa thành cái cây mà nó đến Tây Du, đến Tôn Ngộ Không dùng các phép thần thông của mình mà còn không biết đường để mà đi, đúng không? Còn ba người kia thì bị bắt rồi, ba thầy trò Sa Tăng, Chu Bát Giới và Đường Tăng thì bị tóm rồi, các vị thần cây nó tóm rồi, có tập đấy đúng không? Tôn Ngộ Không thì phải gì mãi mới thì mới vượt ra khỏi được, nhưng mà đánh nó chả đánh được nó, vì nó tu luyện cũng gì hàng nghìn vài nghìn năm ở trong cái rừng đấy rồi đó. Thì cho nên ở đây là ý của đại thừa của Ngô Thừa Ân viết cái tác phẩm Tây Du Ký đó, ông muốn nói là gì? Muốn nói lên các vị thần ở trong cái khu rừng đó, cuộc sống nó có sự tương tác tương hỗ với nhau, chứ không có một loài nào có thể đơn bào độc lập mà riêng sống được, nó có sự tương tác hỗ tương lẫn nhau. Thần cây, thần núi ở đây gọi là gì ạ? Sơn thần. Thần núi là sơn thần. Sơn thần cũng chia ra nhiều loại. Những vị như núi lớn thì có những vị thần linh cấp cao. Những núi nhỏ thì cũng có những vị sơn thần gì? Sơn thần nhỏ nhỏ. Ví dụ như núi Tản Viên của chúng ta. Núi Tản Viên được gọi là núi tổ. Núi tổ của Việt Nam. Đúng không? Núi Tản Viên đó thì được gọi là núi tổ của Việt Nam. Mà trên núi tổ của Việt Nam chúng ta thì thờ ai? Thờ ai ạ? Đức Thánh Tản. Đức Thánh Tản. Mà Đức Thánh Tản thì được phong là đệ nhất phúc thần. Đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử của Việt Nam. Đó, chúng ta thấy. Việt Nam chúng ta có trùng trùng điệp điệp những dãy núi. Có những dãy núi cao hơn dãy núi Tản Viên rất nhiều. Mà dãy núi cao nhất của Việt Nam chúng ta là dãy gì nhỉ? Phát Tăng, đúng không? Đó. Đỉnh Vách Băng là đỉnh núi cao nhất của Việt Nam chúng ta. Và ở gần ngay đây thôi, đỉnh núi còn cao hơn đỉnh núi Tản Viên, đó là đỉnh núi gì ạ? Tam Đảo. Vừa cao, vừa to, nhưng vừa là nơi để xuất phát của 18 đời vô hùng, đúng không? Và cái nơi thường 18 đời vô hùng thường là lập kinh đô ở gần dưới chân núi Tam Đảo, vì họ bên Mạn Phúc Thọ, cái trì Phúc Thọ mà. Thì nó gần liền với cái núi Tam Đảo và xuất phát từ tổ tiên của chúng ta. Các vua hùng nói là ngày xưa dựa vào khu vực bên đó để làm nơi sinh sống và lập kinh thành của mình. Nhưng mà Tam Đảo được coi là núi tổ không? To hơn, cao hơn. Và đồng thời là nơi xuất phát của các đời vua hùng ở đó, nhưng mà vẫn không được gọi là núi tổ. Dãy núi Ba Vì là một dãy núi cũng vừa phải, rất khiêm tốn, chiều cao vừa phải, có 1.227 mét so với mực nước biển thôi. Mà tại sao lại được gọi là núi tổ? Vì ở trên đó có một vị anh hùng bất tử của dân tộc, đúng không? Anh hùng bất tử của dân tộc đó chính là Đức Thánh Tản. Cho nên chính vì vậy cái núi Tản Viên đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, từ khi còn học lớp mấy đã có rồi, đúng không? Chúng ta đã được học, được biết rồi. Đó, cho nên cái này chính vì Ngài là đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử của Việt Nam. Thì vậy, Ngài ở đây, theo như Việt Nam chúng ta thì đây có thể gọi là gì? Là sơn thần. Những sơn thần ở bậc gì ạ? Ở cái bậc cao nhất của các vị sơn thần của Việt Nam chúng ta. Ngài được gọi là thần núi, Nhưng mà thần núi thì thần núi tổ của dân tộc Việt Nam. Đương nhiên trong tất cả các ngọn núi lớn núi nhỏ của Việt Nam đều là cấp dưới của núi Đản Viên vậy. Và tất cả các vị sơn thần ở trong đất nước Việt Nam chúng ta đều là cấp dưới của thánh Đản Viên vậy. Không chỉ như vậy mà chúng ta thấy là bốn vị thánh Tứ Bất Tử thì mỗi vị có một hạnh, một công việc khác nhau. Nhưng mà thì ngày này được coi là đệ nhất phúc thần thì đương nhiên là dân tộc Việt Nam chúng ta ngày xưa khi mà suy tôn các thánh thì phải xếp các thánh thì xếp như thế nào, thì người ta, các cụ người ta ngày xưa là có cách suy tôn và người ta sẽ xếp vào nhiều tiêu chí chứ không phải là một tiêu chí mà suy tôn đấy đâu. Đệ nhất phúc thần là Đức Thánh Đản Viên, mặc dù ngài thì có sau đến mười hai đời vua hùng, vì đời vua Hùng thứ sáu đánh giặc Ân, đời thứ sáu đánh giặc Ân ở đây là xuất hiện một nhân tài gì ạ? Đức Thánh gì? Đức Thánh Gióng. Đúng không? Hay là tôi sai? Đúng rồi đúng không? Đời vua Hùng thứ sáu. Trong cái nạn giặc Ân thì khi đó đất nước chúng ta xuất hiện một vị nhân tài là Thánh Gióng. Chuyện Thánh Gióng chúng ta ai biết rồi, không cần phải nói nữa. Mất thời gian đúng không? Đó. Nhưng sang đời thứ 18 thì mới đến Đức Thánh Tạng, tức là đời vua cuối cùng. Rồi sau 12 đời vua. Vậy mà chúng ta thấy là gì? Tại sao ngày này á, sau 12 đời vua thì ít nhất phải gì ạ? Cái tính bình quân của đời vua là khoảng độ tầm 50 năm thôi đúng không? Tính ra thì cũng rất là nhiều, mà có đời vua còn hơn nữa. Nhưng mà ngày này lại được phong là đệ nhất phúc thần. Ngày này là đệ nhị phúc thần. Ngài Trừ Đồng Tử cùng với thời ngài Đức Thánh Tạng, nhưng mà phong là đệ tam phúc thần. Còn Thánh Mâu Liễu Hạnh ở thời nhà nào? Nhà Hậu Lê, thể hiện ở thời nhà Hậu Lê ở Việt Nam chúng ta, cho nên được phong là đệ tứ bất tử. Nếu tới đây mà đảng nhà nước mà chấp thuận, Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông đề xuất lấy ý kiến của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân dân Việt Nam chúng ta để tấn phong Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp là đệ ngũ bất tử của Thánh Bất Tử của Việt Nam, tôi nghĩ rằng có thể, rất có thể là thành công. Nếu quan điểm của Đảng nhà nước mà chấp nhận cho Bộ Văn hóa trình để lấy cái chữ ký, theo như Bộ trưởng Văn hóa Hoàng Tuấn Anh nói rằng cần 3 triệu chữ ký để tấn phong là Cố Đại tướng lên làm ngũ bất tử của Việt Nam. Thế tôi mới nói với cố vấn của Tổng Bí thư đương nhiệm của đất nước chúng ta là không chỉ 3 triệu chữ ký của bạn, mà 30 triệu chữ ký đối với Cố Đại tướng thì chỉ cần trong vòng 5 ngày đến 10 ngày là xong. Vì chúng ta biết bây giờ nếu mà nói ra cái đó thì tất cả những cái các cụ mà ngày xưa đã từng đi bộ đội, có nghĩa là lính đã nghỉ hưu đó của cụ á, thì tôi nói với cụ chỉ cần có cái thông tin đó một cái, nếu mà ký bằng điện tử, chữ ký điện tử thì còn nhanh nữa, nếu mà ký bằng chữ ký sống á, thì đưa về các xã, các phường trong cả nước, tôi nói với cụ nguyên cái lực lượng mà bộ đội nghỉ hưu, tức là học trò của Cố Đại tướng và đàn em của Cố Đại tướng, tôi nói với các vị là trên 30 rồi thì 50 cũng có. Tôi chưa nói học sinh. Tôi chưa nói là những người mà kính phục Cố Đại tướng thật sự. Cho nên già nữa tôi dám nói là nếu mà đưa ra một tháng thì phải lấy chữ ký được có thể là 2/3 dân số của dân tộc Việt Nam chúng ta, có khi là đến 90%, trừ một số những người ốm đau bệnh tật không đi ký được hoặc một số nhỏ những người nó có cái gì, nó có cái suy nghĩ lệch lạc với quan điểm của đảng nhà nước, tức là nó chống phá nhà nước mà thôi thì nó mới không ký mà thôi. Đã. Tôi chắc chắn là phải 80-90% trong vòng một tháng nếu mà lấy thì phải được như thế, chứ đừng nói là 3 triệu chữ ký. Thôi cái đấy thì cứ để tùy duyên, để xem mình cũng cả làm hết sức mình, làm hết sức mình. Đó các vị thần, thần cây, thần cối, thần núi. Rồi tiếp theo, sau thần núi là thần gì? Hả? Sau thần núi, ở đây sau thần núi là có thần thần đất, thần ngoài, thần trầm, thần lúa mạ. Chúng ta thấy nhiều thần chưa? Thần đất này, thần ngoài, thần trầm, trầm trầm trầm, thần trầm, trầm kia hả? À, thần trầm chứ, thần trầm, thần lúa mạ, thần trầm chứ không phải thần trầm, thần trầm trầm trầm. Trầm, trầm là loại khác, khi nói đến trầm là khác. Thần trầm này, thần lúa mạ này, chúng ta thấy cả các vị thần lúa mạ cũng lên dự pháp hội này cơ. Thần lúa mạ, thần cai ngày, thần cai đêm, thần trên không. Thần cai ngày, thần cai đêm, thần trên không. À, có các vị thần như thế. Thần trên trời, thần ăn uống, thần quay sự ăn uống, thần các cây cỏ. Thần trên không, thần trên trời. Thần quay sự ăn uống, à, thần cây cỏ, vân vân, à, nhiều các vị thần lắm. Thần đất, thần đất ở đây trong chữ Hán gọi là gì ạ? Sơn thần thì đi với thổ, thổ gì? Thổ địa đúng không? Đây thổ địa, chữ thổ, chứ thổ địa. Đó, thổ địa. Thổ địa thường chúng ta thấy là sơn thần. Đó, sơn thần là chỉ cho các vị thần núi. Còn thổ địa là chỉ cho các vị thần cai quản ở dưới đất. Thì thường là thổ địa thì về thần lực các thứ thì chúng ta thấy ở trong phim ảnh của Tây Du Ký thì các vị thổ địa thì thường là yếu thế hơn, yếu thế hơn sơn thần. Vì các thần thổ địa là họ chia ra rất nhiều vùng địa, nhiều vùng nhỏ. Nó giống như là sơn thần nó ví như là vị chủ tịch tỉnh, à, chủ tịch huyện ấy. Còn thổ địa nó ví như là lớn thì cai quản cái khu vực đất nhỏ nhỏ ở trong phạm vi của một huyện. Ngày xưa gọi là, ngày xưa ví dụ như chúng ta hay gọi là gì? Thành hoàng, đúng không? Thành hoàng. Thành hoàng, các vị thần thành hoàng. Thành hoàng. À, các vị thần thành hoàng. Chứ thành hoàng, chứ thành nó có bộ thổ này. Bộ thổ đấy chỉ quay đất mà được phong, tấn phong của các ngài, gọi là chữ thành. Hoàng là gì? Hoàng là chỉ cho, hoàng nguyên âm của nó là hoàng đế. Là chỉ cho những người có quyền lực. Vậy thành hoàng là những người được tấn phong để chấn giữ cái khu vực đất đó. Vậy ngày xưa thế nào được gọi được phong là thành hoàng? Ví dụ các xưa ngày các quan mà lớn á, các quan lớn từ chi huyện chi phủ trở lên à, cho đến các quan của triều đình á, mà có công với, có công với đất nước, với dân tộc và đặc biệt là với dân bản xứ khu vực đó, thì sau khi chết đi nhân dân họ lập gì ạ? Lập đền thờ, lập miếu thờ. Và được tấn phong là, được tấn phong là thành hoàng. Thì cái vị các quan được phong là thành hoàng, không phải là người bình thường phong thành hoàng các vị nhá. Không được quay qua phong thành hoàng đâu. Phong thành hoàng thực sự mà ngày xưa các vua mà tấn phong bằng sắc chỉ hiển hoi á, thì ít nhất cái cấp đó phải từ cấp gì? Nói với bây giờ cho đấy hỏi từ cấp là chủ tịch huyện trở lên mới được phong là cấp thành hoàng. Cho đến là chi phủ tức là tương đương với chủ tịch tỉnh. Còn những vị gọi là các quan họ được gọi là đi sứ, phong để gọi là để đi gì nhỉ? Các quan ở trên triều đình mà cho đi xuống mà đi đi giám sát các tỉnh ngày xưa gọi là cái gì? Hả? Cái gì? Không phải tuần tra. Ví dụ quan ở trung ương người ta đưa xuống để đi, ví dụ vua thì gọi là đi vi hành. Có các quan đó ngày xưa, lâu lâu rồi tôi nhớ mất quên mất cái danh từ đó thôi, cũng chả cần thiết. Đó. Thì các vị đó được tấn phong là thành hoàng nếu mà lo cho dân, được nhân sau khi chết nhân dân, thậm chí vị đó không phải là người ở khu vực đó. Mà thậm chí sau khi chết rồi, thân thể không được chôn ở đó. Nhưng mà nhân dân họ nhớ được cái công ơn, đem lại cái cơm no ấm cho nhân dân khu vực của họ, cho nên họ phong là thành hoàng. Giống như là Đức Thánh Tản, ngài chỉ có mấy điện thờ chính thôi, Đông Cung, Tây Cung, Nam Cung và Bắc Cung thôi. Mấy cái điện thờ chính như vậy, nhưng chúng ta biết là nguyên cái tỉnh Hà Tây ngày xưa là theo chỗ bác trưởng phòng văn hóa huyện Ba Vì có thống kê chưa đầy đủ, nói là có hơn 600 ngôi đền thờ Đức Thánh Tản trong địa bàn tỉnh Hà Tây của chúng ta ngày xưa, hơn 600 đền thờ của ngài. Thì có những đền thờ, ví dụ như đền Măng Sơn ở tại xa Sơn Đông này chẳng hạn, nói rằng ngày xưa có một cái lần đi mà ngài đi săn. Ngài đi săn xong rồi ngài dừng chân lại ở đó ngủ qua một đêm. Và sau này nhân dân Sơn Đông này bắt đầu là nhớ đến cái ân đức của ngài dành cho đất nước và dân tộc, đánh đuổi giặc ngoại xâm và công lao lớn. Thì cho nên mới thờ ngài ở tại cái đồi Măng Sơn, là cái đồi mà ngài dừng chân đó. Còn cái đền Bà được gọi là cung gì? Đông Cung à? Đền Bà được gọi là Đông Cung. Chúng ta biết đền Bà đó có phải nơi ngài xuất tích hay không? Không. Trong một lần đi đánh giặc, trong lần đi đánh giặc, khi đánh thắng giặc rồi bắt đầu ngày về tới khu vực thị xã Sơn Tây chúng ta. Về tới đó một cái thì là hôm đấy trời nắng rất to, quân lính cũng vừa mệt. Nhưng khi vừa đến cái khu vực đền Bà đó thì ngày đó nó có cái rừng cây rất là mát mẻ, rậm rạp, mát mẻ. Cho nên nó đến đó thì tự nhiên là đám mây ngũ sắc ở đâu nó ầm ầm nó kéo đến và che làm phủ mát hết đi. Mát quá thì ngài mới cho quân lính là hạ trại để nghỉ ngơi ở tại cái rừng lim của đền Bà. Và sau này khi ngài thành tựu rồi thì nhân dân ở Sơn Tây, khu vực Sơn Tây chúng ta mới bắt đầu là lập lên cái đền thờ đó gọi là đền thờ gì? Đông Cung. Nhưng mà ngài chỉ nghỉ lại đó có một chút thôi. Có người nói là một đêm, nghỉ lại một đêm. Có chỗ nói là nghỉ lại một đêm. Đó như là cái lịch sử như vậy. Nhưng còn nơi chính cung của ngài là ở trên đền Hạ và đền Thượng cơ. Đền Trung cơ. Đền Thượng thì là thờ Vọng đó. Chính cung của Đức Thánh Tản là ở đền Hạ và đền Trung. Còn nơi sinh ra ngài ở bên đền Mẫu Lăng Xương ở bên kia sông. Từ đền Hạ đó nhìn sang bên kia sông là nhìn thấy bên kia ở bên huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Thế cho nên ở đây tôi trở lại đây là lúc nãy thầy đang giải thích thêm là các vị thần thần thành hoàng. Bây giờ đây thần đất, nói thần đất tức là các vị thổ địa đó. Thì các vị thổ địa này thường là gì? Bé hơn ngày này, bé thành hoàng. Thành hoàng là cai quản cả một vùng rộng lớn, còn thổ địa là cai quản trong phạm vi, như là lấy ví dụ như là ông gì ạ? Ông chủ tịch xã. Ông chủ tịch xã Sơn Đông thì có được sang cai quản và chỉ đạo ở bên xã Sơn Cổ Đông không? Có được không? Không được. Hay là ông chủ tịch xã Cổ Đông có sang đây chỉ đạo và cai quản nhân dân và công việc của xã Sơn Đông được không? Không, quy định của pháp luật của Đảng, của nhà nước phân rõ là cái địa giới hành chính rồi. Ông làm chủ tịch xã cổ đông thì ông chỉ được quản ở đất cổ đông trong phạm vi con người và đất đai ở trong phạm vi địa giới hành chính và con người sống ở trong địa giới hành chính đó mà thôi. Đúng không?
Đó thì cái vị thành hoàng thổ, cái vị thổ địa này,
tôi lấy một cái ví dụ dễ trong tay dễ hiểu, giống như là vị chủ tịch xã cai quản một khu vực địa giới hành chính mà ở dưới quái âm phân, có thể là dưới khi họ dựa vào ở trên thì trên quái dương chúng ta phân như thế nào thì dưới quái âm có thể các ngài cũng phân như thế.
Đấy, cho nên đây các vị địa thổ địa tức là thần đất ấy, thì cai quản như vậy. Còn thần ngoài,
ngoài thì nó lại bé hơn cả con sông gì, con sông con này nữa. Thì sao gọi là cái ngoài? Các vị biết gọi là cái ngoài là thế nào không? Ao thì thường là nước gì ạ? Nước thì nước tù nhiều hơn, nó vẫn có nước ra vào, nhưng mà thường là mùa mưa hay là mình lấy vào nó mới chảy đi thì đấy gọi là ao. Ao có thể là to ấy thì gọi là hồ, đúng không? Mà vừa vừa thì gọi là ao. Ao thì có ao lớn, ao vừa và ao to. Nhưng ở trong phạm vi gọi là ao, nó to quá ra thì không gọi là ao nữa mà gọi là hồ. Vậy cái ngoài ở đây nó có nước chảy nhưng mà nó không phải là to. Ví dụ như là ở trên cái đây trước cửa chùa chúng ta chẳng hạn, cái sông Đồng Mô nó chảy một cái nhánh nhỏ nó xuống đây chẳng hạn, nó mùa khô thì nó cạn, hoặc là nó gì nó xuống chỉ còn một tí nước thôi, nhưng mùa mưa thì nó dâng lên nó chảy đầy ra. Đấy gọi là gì? Đấy gọi là ngòi. Gọi là ngòi, tức là nó nhỏ hơn gì, nhỏ hơn sông con, gọi là ngòi. Còn trầm ở đây, trầm ở đó là chỉ cho các vị thần gì ạ? Thần thuộc về, chúng ta nghe thấy các vị thần này thì không phải là ở trên trời, mà cũng không hẳn phải là ở cõi người chúng ta, nó ở lơ lửng, mà các vị thần này là cai quản về gì? Trầm này cái là hương thơm, về hương như là thần gì? Trầm hương này, rồi thần chiên đàn vân vân, các thứ những cái loại mùi hương thơm, giữ cái mùi vị hương thơm ở trong tam giới, ở trong cõi Nam Thiệp Bổ Châu của chúng ta này. Rồi đến thần lúa mạ, vì sao mà lại các vị thần lúa mạ lại được lên dự ở đấy? Có cả thần lúa mạ đấy các quý vị, tức là các vị thần này là cai quản về gì ạ? Về lương thực thực phẩm của nhân gian của chúng ta. Mà Đức Phật thành đạo ở gì ạ? Ở nhân gian. Mà thành đạo nhân gian thì Đức Phật vẫn phải ăn uống như con người bình thường khác, đúng không? Cho nên á, các vị này cũng rất quan trọng. Mặc dù Đức Phật sau khi thành đạo ngày chỉ ăn một bữa chính ngọ, nhưng mà các vị này vẫn hoan hỷ để dâng cúng Đức Phật. Ở trong thế giới tâm linh nó nhiều lắm các vị. Còn thần cai ngày, cai ngày tức là những vị thần mà chủ về gì ạ? Ban ngày. Vì sao phải có vị thần, các vị thần cai ngày? Nếu mà không có những cái vị thần cai ngày này á, thì ở dưới gì? Những cái bọn giang hồ đầu bò đầu biếu ở dưới quái âm á, quái âm nó cũng có giang hồ các quý vị ạ, đừng nói không có giang hồ. Các vị thần này ở thế gian chúng ta thì ví như gì nhỉ? Ví như gì? Ví như công an vậy, có gì đâu, họ giữ cái gì? Giữ cái an ninh trật tự cho xã hội, cho đất nước, giống như công an vậy. Tôi lấy cái ví dụ đơn giản như thế chúng ta dễ hiểu. Trên thế gian chúng ta, nhà nước, mỗi đất nước có một cái chính sách chính trị có thể là không đồng nhau, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta thấy chế độ gì? Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản thì cho phân cho quân đội thì giữ gì nè? Biên cương bờ cõi an ninh của tổng thể của quốc gia, còn giữ an ninh nội địa, giữ vững ổn định chính trị ở trong nội địa phần lớn là giao cho gì ạ? Giao cho công an. Mà công an thì nó phân ra rất nhiều những các ban, các ngành để mà trông nom. Thì trong đó có một cái ngành gọi là ngành bảo vệ an ninh trật tự xã hội, đúng không? Bảo vệ an ninh trật tự xã hội, ví dụ như cái bọn ở đâu nghe gì, nghe có cướp một cái thì gọi 113 là
là các đồng chí đến ngay, đúng không? Ngoài phố mà cứ bấm gọi 113 một cái là có ngay. Thì cái trường hợp thần cai ngày, thần cai đêm này chính là những vị an ninh ở quái âm vậy, làm ngành an ninh trật tự ở quái âm, bảo vệ cho cái sự trật tự hài hòa giữa âm dương nó không bị đảo lộn vậy. Tất nhiên cũng có trường hợp nó vượt mặt được các ngài. Thì quái dương chúng ta có vượt mặt được không? Đầu trộm đuôi cướp và những kẻ xấu nó có vượt mặt công an được không? Có lúc nó vượt mặt được công an. Bởi vì bình thường á thì có thể nó ở một cái con người nhìn bên ngoài có thể rất bình thường. Ví dụ như vụ án hôm rồi rúng động đất nước chẳng hạn. Tên là gì Dương nhỉ? Hả? Họ là gì á? Nguyễn Ánh Dương đúng không? Hải Dương à? Hải Dương, Nguyễn Hải Dương. Đó. Nhìn nó là một người thợ rất bình thường, một người thợ mộc rất bình thường. Nhưng khi mà yêu đương con gái thì người ta không đạt được ý nguyện là được lấy làm chồng con gái, làm con rể nhà người ta, một cái là lập mưu sát hại cả nhà người ta. Đó. Thì khi đó sát hại xong, chúng ta biết nó có trốn được không? Công an có bỏ cuộc không? Công an phải đi vào để gì? Để điều tra bằng được. Cái thứ nhất là để trả lại cái sự công bằng cho những người đã mất kia. Cái thứ hai để đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Đó. Cái thứ ba nữa là để răn đe những kẻ xấu khác. Muốn khởi cái tâm xấu, làm những cái việc xấu thì sẽ bị kết quả gì? Kết quả sẽ không tốt đẹp gì đâu. Trước hết là anh bị bắt ra, xử tới đây như thế nào còn chưa biết đúng không? Còn do các cơ quan pháp luật nhà nước. Nhưng mà chúng ta thấy đó, cũng có những kẻ như thế. Vậy cho nên chúng ta mà bảo là bình thường chúng ta làm sao có những người bị vong nhập? Có vong nhập không? Có vong nhập thì có ai nhìn thấy vong nó nhập vào không? Hả? Không có ai nhìn thấy vong nó nhập vào. Nhưng mà cái người đó gì? Không làm chủ được mình và cứ uốn éo theo đúng như cái vong nó ngày xưa mà thôi. Cách đây mấy năm về trước có cái chú Phật tử của thầy ở dưới Yên Sở quê của bà Tuyết, chú làm thợ mộc hay đóng cửa cho thầy ở trên chùa Đản Viên ấy. Thì chú có một cái ông bác thời kỳ chiến tranh trong Mỹ cứu nước, có ông bác đi bộ đội và mất ở trong chiến trường miền Nam, thì đến nay vẫn chưa lấy được xác, chưa biết là như thế nào, chỉ có giấy báo tử là chiến trường miền Nam thôi. Thế cái năm đó là cách đây 3-4 năm trước ấy, gia đình mới bắt đầu là nghe cái tin ở dưới Hà Nam, Nam Hà Phủ Lý ấy, có một cái cô gọi là xem và về cái tìm mộ liệt sĩ giỏi lắm. Thế cứ đi xuống đấy có ngày 2-3 nghìn người cơ. Mà Ủy ban Nhân dân xã họ còn người đến đông quá, họ bảo vệ an ninh trật tự, họ còn phải thuê cả cái nhà bạc to, họ làm ra cái sân bóng, sân vận động của xã để cho những người đấy họ đến chờ. Mà đến chờ đó thì cái nhà của cái cô đấy thì nó chật. À, cho nên phải chờ ngoài đấy là cứ lập 4 nhà một cái ban thờ. Một cái bát hương với lại một cái đĩa mâm hoa quả đặt lên ở tại ngoài cái bay bóng á, cái sân vận động của xã đó, đấy là khấn. Cái khấn xong thì vị này xuống đó đến ngày thứ 5, ăn ở đó đúng 5 ngày, 4 đêm 5 ngày, thì sang ngày thứ 5 bắt đầu là tự nhiên có người nhập vào. Nhập vào nó bảo là cái vong linh liệt sĩ của ông bác nhà chú ấy, nhập vào chúng chú ấy luôn. Thế nhập vào bắt đầu thì hỏi ở đâu? Thì họ cũng bảo là ở trong miền Nam. Thế hỏi tên là gì? Thì nó nói đúng tên như thế. À, xong rồi hỏi ở trong kia, nó bảo là chết ở trong kia. Miền Nam hỏi chết chiến trường như thế nào? Họ cũng kể lại chiến trường như thế. Thế cứ tưởng thật. Thế bảo là đi... Thế bây giờ khi nhập vào rồi thì bắt đầu người nhà mới đưa vào gặp cái cô Đồng ấy. Cái bà thầy ấy. Thế cái bà thầy vào tới thì hỏi thì cứ nói quanh nói quẩn thế thôi. Thế xong cái lúc mà khi làm bài làm lễ để xuất ra khỏi cái vong ấy, cái vong xuất ra khỏi ấy, thì nó không ra, nó cứ lì trong đấy. Thế là bảo ra đấy, nó không ra, thế nó bảo thôi đi về nhà, về thăm nhà đó, lâu rồi, hơn 20 năm nay rồi, đâu hơn rồi chứ, trước năm 75 mà, thế như vậy là cái năm đó phải đến phải đến hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm rồi mà vẫn chưa được về thăm nhà. Cho nên là nay là gì? Nay muốn về thăm nhà đã. Ăn một bữa cơm với con cháu đã. Đã. Thế nó nói với cái bà thầy kia như thế thì cái bà thầy kia thì bảo tôi thôi thế thì cho bác cái về, bác cái làm bữa cơm cho bác ăn. Xong rồi thì bác ra. Thế bắt đầu về thì cơm nước cho ăn. Ăn các vị biết ăn hết bao nhiêu? Một cái con gà sống thiến mà nó khoảng độ tầm thì 4-5 cân làm thánh sạch luôn. Đó. Mà thuốc ấy thì hút khoảng hết khoảng độ 5-3 vina luôn một lúc. Cặp trong miệng là lúc nào cũng phải 3-5 điếu là cứ hết một cái thì lại vứt đi, hết cái lại vứt đi. Đó. Uống rượu thì uống phải đến hơn 1 lít. Đó. Cả con gà sống thiến với hơn lít rượu, 4-5 bao thuốc làm mèo lên một lúc luôn. Thế xong ăn xong một cái thì bắt đầu là cũng là tỉ tê cười nói với con cháu trong họ hàng gia đình cứ như thật đấy. Thế xong rồi đến lúc bảo ra, thế bảo ra bảo chỉ địa điểm đi để xong rồi đi ra không có em nó mệt đấy, các cụ bảo thế. Thế bây giờ nó chạy ra, nó chạy ra đến sáng hôm sau đưa xuống cái bà thầy nó tiếp tục. Thế xuống nơi làm một cái nó cứ cười khinh khách ra thôi, nó chạy ra cho nó chỉ cười thôi, bảo nào bảo nó chạy ra. Thế xong bà ấy bảo thì tôi chịu rồi. Riêng các trường hợp khác thì tôi đuổi nó ra. Nhưng cái trường hợp này làm sao mà tôi đuổi không ra. Bảo thế nào bảo nó không ra. Thế là bắt đầu gọi điện về người nhà bảo thôi bây giờ chỉ có thầy Thịnh thôi. Ngày đó ta đang ở trên chùa Tản Viên. Thì có chú Dũng ấy, mà cái chú mà Phật tử thân tín chú. Đây những cái bộ cửa đây là chú Dũng chú đóng này. Thế chú gọi điện cho thầy và chùa thầy ấy thầy về thầy cứu cái chú ấy với phải làm sao. Và mấy hôm trước đi gọi hồn như thế. Thế tôi mới từ trên núi tôi về. Tôi về đến đây một cái là nhìn thấy cứ đang bò ở chỗ sân kia nè. Đi bò thôi toàn bò. Mà chân tay thì khèo lại đúng như cái người mà khi mà bị mìn bắn mà nó bị thương như thế nào thì cái chân tay nó khèo lại. Khèo cong, khèo queo lại. Mồm mép nó vặn hết lại. Vặn hết mồm nó đằng sau. Mồm mép vặn hết sang đằng sau luôn. Mà tôi nhìn thấy mà tôi giật mình và nặng thế này cơ. Nghĩ trong bụng tôi nói với chú Dũng là nặng thế này á. Thế chú bảo nặng lắm thầy ạ. Thế thầy giúp với. Thế bắt đầu thì tôi vào cất túi lễ Phật lễ tổ xong, cất túi xong một cái tôi vào phòng khách. Thì tôi mới gọi bảo đưa vào đây xem nào. Gọi lễ Phật chia lễ rồi bảo thế đưa vào đây. Thế đưa vào bắt đầu nó bò. Cứ thế nó bò từ ngoài vào. Mà bò vào rồi vào tới cửa một cái nhìn thấy tôi mà lễ ngay. Thế mình nghĩ trong bụng mình gật đầu mình bảo được rồi. Thế ở trong quân đội mà cũng biết phép tắc nhà chùa thế là được rồi. Thế nó đi vào đây uống nước. Thế lại gọi vào trong phòng khách ngồi uống nước và kể chuyện. Thế kể chuyện thì tôi thì cũng nhiều chiêu lắm. Ngồi với quân đội, ngồi với ma mà bảo xưng là bộ đội thì tôi nói chuyện bộ đội cho nó nghe. Đó. Nói với chuyện hỏi thăm chuyện bộ đội ở trong chiến trường như thế nào. Đó. Và nói về công lao đánh giặc của bộ đội Cụ Hồ với cái bộ đội nói chung với đất nước như thế nào. Chúng tôi bây giờ được như ngày hôm nay được bình yên, được tu tập bình yên như thế này là nhờ vào hương linh của các cụ, các ông, các bác đã vì dân tộc, vì lớp trẻ chúng tôi mà đổ máu xuống mảnh đất quê hương của chúng ta này. Vậy nói một tí thêm cho người ta khoái đó, vong người ta lắm. Khi nói thật với các vị, các cụ ngày xưa bảo là chiều như chiều vong ấy, mà quát nó là không ổn đâu. Có những trường hợp quát thì được, có những trường hợp phải nói lừa còn hơn là lừa trẻ con. Mà đối với vong loại nào thì mình phải nói chuyện nó kiểu đấy. Vong quân đội á thì người ta chỉ thích nói về chuyện chiến trường, chiến tranh, đánh giặc giết giặc như thế nào. Mình tâm sự với họ một chút cái chuyện đó. Vì ngày xưa tôi có một cái nguồn vốn về chiến trường, chiến tranh rất lớn. Vì là ngày xưa bé là ông bố ông cứ hay nằm, hai bố con hay nằm là cứ kể cho nhau về chuyện chiến trường nghe, cho nên là biết rất nhiều. Và cái nhân duyên của mình với cái vấn đề quân sự nó cũng có một cái đặc biệt, cứ nói đến là tự hiểu ngay. Mà thậm chí là kể cả như ở trong phim, nhất là trong phim về quân sự, tôi xem phim tôi đã biết, xem mà tôi đã biết trước là cái nó định đóng như thế nào, có một cái cảm nhận đặc biệt như thế. Mà y rằng đến cái đoạn đó, y rằng nó giống như cái đoạn mà mình cảm nhận. Đó. Đấy là gì về cái những cái đặc biệt về tâm linh của về cái quân sự nó là cái gần như là nó cái bản tính rồi, bản năng rồi. Cho nên khi mà nói về thì nó thích lắm, cái vong nó rất thích về nói. Tôi nói về chuyện quân sự, nói xong một cái bắt đầu tôi mới nói thôi, bây giờ các cụ là đã có công với dân tộc, với đất nước rất nhiều, cái đấy thì cả dân tộc này không có ai quên, đến như chúng tôi là người xuất gia tu hành cũng không bao giờ quên. Cho nên hàng năm chúng tôi là có mấy pháp hội để cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ mà chúng tôi đã từng đi làm các đàn lễ lớn rồi, để riêng cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ rồi. Cho nên nói như vậy thì bắt đầu là hoan hỉ xong, bắt đầu bảo thôi bây giờ là các cụ các bác là phải tự lo cho bản thân mình, nương vào Phật pháp, nương vào Tam Bảo để quy y, để nhất tâm mà niệm Phật, mà phát nguyện đi đầu thai đi. Chiến tranh đất nước đã hòa bình rồi. Thế nên cái vong kia bảo là ở dưới chúng tôi vẫn chưa hòa bình thầy ạ. Thế bảo vì sao chưa hòa bình? Và nó vẫn cứ gì? Vẫn cứ đem quân nó đánh thì chúng tôi vẫn phải cầm súng để bảo vệ. Thì vì sao mà có như thế? Vì trước khi chết người ta thì hai bên vẫn đang đánh nhau như vậy, cho nên họ chết một cách là nó nhanh chóng, đang mạnh khỏe như thế, một quả, một cái viên đạn xuyên qua người một cái là ngã là chết luôn. Và cái thần thức của họ rất khó để siêu thoát, và họ cứ nghĩ rằng họ vẫn còn gì, còn đang đi đánh nhau, vẫn còn đang đánh nhau. Cho nên ở dưới kia nó cái trước khi mà cần tử nghiệm nó như thế nào, thì người ta nếu mà chưa gặp một cái duyên đặc biệt đó, thì cái cảnh đó cứ hiện đi lặp lại, cứ lặp đi lặp lại suốt ngày như vậy. Nó cứ lặp đi lặp lại suốt ngày như vậy. Cho nên tôi bảo đấy, lấy Phật pháp, lấy nhân quả ra để khuyên. Khuyên thì bắt đầu là ông chăm chú ngồi nghe lắm, ngồi nghe. Ngay sau đó thì tôi mới khuyên là quy Tam Bảo, thì vị cũng hoan hỉ và rớt nước mắt ra khi mà tôi nói về công đức về quy Tam Bảo, khóc tu tu thôi. Thì xong rồi tôi đưa lên nhà tôi quy xong một cái thì tôi bảo đi ra. Thì ra vị bảo rằng nhưng mà vẫn chưa muốn ra, vẫn thương con nhớ cháu lắm chưa muốn ra. Thế tôi bảo vậy thì tôi cho là gì? Tôi cho là 5 ngày. Tôi cho là 5 ngày. Nếu mà ở quá 5 ngày á, thì cái âm khí nó nhập sâu vào cái người còn đang sống này á, thì nó gì, nó phá hết cái dương khí, cái sinh khí của người đang sống đi, thì cái người kia cho dù có khỏi, chữa khỏi chứ nó thành đơ đơ. 10 phần thì mất 3 còn 7. Thậm chí có khi là mất 7 còn 3 thì chết, thành đi điên cùng khùng. Cho nên tôi cho là đúng 5 ngày nữa. 5 ngày nữa thì ra, vì đã nhập vào là 3 ngày rồi, thì bây giờ cho 5 ngày, nếu quá 7 ngày sang ngày thứ 8 là đơ đơ ngay. Cho nên mình biết không được quá ngày thứ 7, thì nó ra thì người nó mới khỏe mạnh lại bình thường được. Thế bắt đầu cũng đồng ý bắt đầu đi về. Trong mấy hôm về đó thì ăn uống kinh lắm. Ngày nào cũng phải, mỗi một bữa là phải một con gà, ăn kinh khủng luôn. Có khi cả cái thủ lợn là cũng ăn, ăn một bữa mà hết gần hết cả cái thủ lợn, mà bình thường thì có ai ăn như thế. Ăn uống kinh khủng. Thế xong rồi cuối cùng thì đến ngày thứ 3 thì bắt đầu dở chứng, là chỉ đánh thôi, chỉ đánh người nhà thôi, mà thậm chí là tát cái cô vợ của chú ấy là để thâm cả mày mặt lại, nhưng mà không dám đi. Đi thì là bảo là bất hiếu, cho nên là cứ phải ở đấy cho tát. Tát đến nỗi chảy cả máu mồm máu mũi ra, thâm hết mày mặt ra. Thế bắt đầu là cái chú Dũng gọi điện cho thầy, bảo thầy ơi không ổn, thầy làm thế nào chứ nay sang ngày thứ 3 nặng lắm, toàn đánh người thôi. Thế tôi bảo tôi chưa làm gì được, vì tôi đã hẹn với người ta là 5 ngày, bây giờ tôi không thể tác động khi mà chưa hết hạn 5 ngày, tôi phải giữ lời hứa chứ. Thế là bắt đầu tôi mới bảo là thôi, thế bây giờ gia đình cứ thắp hương mà lễ mà khấn cụ thôi chứ làm sao mấy được. Thế nhưng mà trong ngày thứ 3 vẫn không có nói gì. Thế sang ngày thứ 4, sang ngày thứ 4 bắt đầu nặng quá, nó làm cho nặng quá mà kiệt sức, bắt đầu phải cho đi viện cấp cứu. Thế gia đình mới hỏi, khóc lóc rồi gọi lên bảo bà vợ mặt mũi thâm thì ra đi lên bảo thầy ấy, thầy cứu chồng con với, ông với chồng con chết đi viện cấp cứu rồi, thở oxy rồi. Thế tôi bảo tôi chưa làm gì được, vì hôm nay mới là ngày thứ 4, vì tôi đã hứa là ngày thứ 5 mà tôi không thể làm gì. Thế bắt đầu thì gia đình lại khóc đi về. Thế bảo tôi cứ đi về đi, chưa chết đâu mà lo, vì nó có chết thì qua năm ngày mới chết. Thế là đến ngày thứ năm, đến sáng thứ năm một cái, mới 4 giờ sáng nó đã gọi điện nhóc nhéo ra rồi. Nó biết là mình ngủ 4 giờ lấy dậy, 4 giờ nó đã gọi. Gọi mình không nghe thì nhắn tin mở điện ra, thấy là gọi mấy cuộc, gọi nhớ rồi gọi, cho đến xong rồi thì tôi bảo thì đột rồi. Tôi khoảng 6 giờ 6 rưỡi tôi lên tôi làm lễ cho. Các vị biết đang nằm bất tỉnh thở oxy ở chỗ bệnh viện Hoài Đức, bệnh viện huyện Hoài Đức á, nằm bất tỉnh thở oxy như vậy, khoảng 6 giờ 6 rưỡi tôi lên làm lễ. Lễ xong khoảng độ tầm 7 giờ, hơn 7 giờ một chút ở dưới nhà gọi lên bảo thầy ơi tỉnh rồi, dậy đòi ăn cháo rồi. Mà cái vong đó thì kết quả là cuối cùng vẫn không chỉ ra được là chỗ ở đâu. Và tôi khẳng định đấy chỉ là một vong của một đồng đội thôi, chứ không phải là vong của bác ấy. À, vong cũng là bộ đội đấy, nhưng mà không phải của bác ấy, gọi là họ mượn xác thôi. Mượn xác mà cuối cùng cho đi vào trong đấy, cho đi vào trong, đi lại vào tận nghĩa địa, không chỉ được thế nào. Đi tận vào trong Quảng Bình, Quảng Trị. Ngày thứ sau hôm ở đây về, ngày thứ nhất, ngày thứ hai về tận trong, về tận Quảng Bình, Quảng Trị, đi mất hơn 2 ngày, 2 đêm, 3 ngày, gần 3 ngày, thế về nó mới kiệt sức thì mới phải đi viện như thế, nhưng mà cũng không tìm ra được. Đó. Thì cho nên tôi mới nói với các quý vị là gì? Thế giới tâm linh, vong, ma, chúng ta có nhìn thấy hình tướng không? Không nhìn thấy hình tướng, nhưng mà nó có tồn tại không? Vẫn có tồn tại xung quanh chúng ta. Cho nên các vị thần mà đi đến ở trong pháp hội kinh địa tạng này, chúng ta cũng không nhìn thấy hình tướng, nhưng mà vẫn gì có các vị thần đó, như là các vị thần lúa mạ, thần cai ngày, thần cai đêm, để làm cái công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cõi âm. Rồi á, thần trên không. Vì sao mà có thần trên không? Nếu không có các vị thần trên không á, thì các vị ác thần nó sẽ gì? Nó sẽ đến đó dược xoa la sát, nó sẽ đến là gì? Nó thoải mái để nó bắt và nó giết loài người chúng ta. Rồi tí nữa đến các vị thần dược xoa la sát, các vị quỷ thần, các vị thấy có những vị quỷ thần cực ác. À, cực ác. Nhưng mà trong pháp hội này các vị lại đến tham dự. Đó. Thần trên không, thần trên trời. Rồi thần coi sự ăn uống. Trong Phật giáo chúng ta có một vị thần, có một vị gì? Một vị A-la-hán coi về sự ăn uống. Hạnh biết cụ nào không? Cụ A-la-hán nào? Hả? Ngày gì? Ngày Tân Đầu Lư. Tân Đầu Lư hay là Tân Đầu Lô tôn giả đó. Đó. Ngày này chính là ngày Tân Đầu Lư tôn giả, hay là Tân Đầu Lô tôn giả đó. Thì khi còn tại thế, Đức Phật nói là vị này được là chúng chư thiên và quái người là cúng dường nhiều nhất. Ai nhìn thấy ngài cũng hoan hỉ cúng dường. Và ngài này thì ngài là chuyên nhận cái sự cúng dường của các tầng lớp là giàu có, đế vương, quan lại và các vị quái trời. Vì ông ấy chuyên nhận cái đồ cũng ăn cũng ngon, nhưng mà ngược lại với ngài ma ca diếp. Cho nên Đức Phật, sau khi Đức Phật mới nói là vậy, ông thế gì, thế nhận cái sự cúng dường, chuyên những sự cúng dường của các tầng lớp thượng lưu như vậy, thì ông thì hãy lên quái trời và ông nhập niết bàn. Trước khi nhập niết bàn thì khi chưa nhập niết bàn thì ông sẽ ở đó và nhận sự cúng dường của tất cả tăng ni, tín đồ, Phật tử và khắp các chúng trời người ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, để thay Đức Như Lai để nhận sự cúng dường. Cho nên ông này được Đức Như Lai phó chúc cho quản về cái việc gì, ăn uống của tăng ni và Phật tử ở thế gian chúng ta này vậy. À, ngày đây chính là ngày Tân Đầu Lư tôn giả. À, mà mình hay gọi là gì? Hay gọi là giám trai đó. Giám trai. Giám trai tức là người coi về sự ăn uống của chư tăng. Các thiền viện của Việt Nam và Trung Quốc ngày xưa, khi mà ăn cơm á, người ta phải làm một mâm cơm đấy, làm một mâm cơm riêng để cúng ngày giám trai đó. Trong cái nhà tăng á, nhà ăn á, nhà trai đường á, thường có một cái ban thờ của Đức Giám Trai ở ngoài chùa Quan Sứ, chỗ văn phòng một Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cái tầng một á, cái chỗ nhà trai đường á, có Đức Giám Trai. Và khi ăn á, thì thường ngày xưa các thiền viện lớn họ làm một mâm cơm cúng riêng ngài. Nhưng bình thường bây giờ này thì là cái bát cơm cúng á, chén nước và bảy hạt cơm á, hay bún bánh và tắc để móng tay á, cho vào cái chén hay cái bát nước đó đem đặt lên trên cái bàn Đức Giám Trai này để cúng. Đấy, nó có ban giám trai là phải như thế, đấy chính là ngày này. Thế ở đây phải là thần gì? Thần coi sự ăn uống. Bên Phật giáo thì chính là ngày này này. Chính là ngày này. Ngài chứng đầy thánh quả A-la-hán. Nhưng mà ngài chính là vị Bồ Tát thì hiện ra chứng thánh quả A-la-hán để hỗ trợ giáo pháp Đức Phật thôi. Chứ ngài chính là một vị Bồ Tát cai quản về cái công việc ăn uống của đại chúng. Rồi thần gì? Thần cây cỏ vân vân. Cây cỏ có thần không? Có thần. Cây cỏ cũng có thần. Cây cỏ cũng có thần, nhưng mà không phải là cây, mỗi một cây cỏ đều có vị thần, mà có nghĩa là thần gì ạ? Cai quản về cái chuyện cái cây cỏ đó. Nếu mà không có cai quản thì chúng ta biết là các linh yêu tinh quỷ mị á, nó đến nó gì, bà chỗ nào nó cũng nhập vào nó ở, và người nào mà không đi mà không may mà quản phải nó là nó gì, nó đánh cho chết tôi. Cho nên thì cũng phải có các vị thần. Sau các vị thần đấy là gì? Tiếp tục trong văn kinh nói là lại có các chúa quỷ. Lại có các chúa quỷ. Chúng ta thấy sau thần là đến gì ạ? Đến quỷ. Thần đây cũng toàn là Bồ Tát đấy các vị ạ. Chứ không phải là bình thường đâu. Có các vị chúa quỷ như là đầu tiên là gì nhỉ? Ác mục quỷ vương. Có các vị chúa quỷ như là ác mục quỷ vương. Mục là gì? Chữ mục. Chữ mục. Nó kiểu như chữ nhật ấy. Chữ nhật thì nó ngắn hơn, rồi có một nét ở trong. Chữ nhật có nghĩa là mặt trời. Cái chữ mục có nghĩa là mắt, là con mắt của chúng ta và của các loài động vật, đó gọi là mục. Chữ mục có nghĩa là mắt, là con mắt. Ác mục quỷ vương tức là loài quỷ có cái mắt rất là dữ tợn. Ác mục quỷ vương tức là con mắt rất dữ tợn. Chúng ta xem phim Tây Du Ký có thấy là những loài quỷ thuần mà nó có cái mắt thì ghê sợ chưa? Như là để Yêu Ma Vương thì có gì ạ? Hai sừng răng to chìa ra ngoài ghê gớm à. Mặt mũi thì rỗ rế. Còn có những cái vị mà quỷ thì đầu thì nó thì nhọn nhọn ra như là con sừng con tê giác đúng không? Rồi có những gì? Có những loài có quỷ thì đầu như đầu thì con sư tử vân vân. Rất nhiều các loài quỷ có cái bộ mặt thật hung dữ, như ở đây đặc biệt cái ánh mắt. Cái ánh mắt này trong trong sách Lục Đạo Tập của Ngài Hoàng Tán Đại Sư. Sách Lục Đạo Tập của Ngài Hoàng Tán Đại Sư nói là những quỷ, ác mục quỷ vương này, tức là nếu mà khi mà họ mà sân hận lên, họ nhìn chúng ta là chúng ta sẽ gì? Sẽ bị mắc bệnh và sẽ chết, mất mạng như chơi. Đó. Nhìn cây cây cháy, nhìn suối suối cạn. Đó. Kinh khủng lắm khi mà các ngài mà dùng bằng cái con mắt gì? con mắt sân của các ngài lên thì chết. Nhưng cái quỷ này vì sao gọi là quỷ? Vì cũng có lúc các ngài sân vô cùng sân. Nhưng quỷ này không phải con quỷ bình thường mà gì? Bồ Tát hiện thân. Mà hiện thân là quỷ thì đương nhiên cũng phải gì? Có những lúc phải hiện thân phẫn nộ quỷ vương. À, hiện thân là phẫn nộ để mà gì? Mà dạy bảo những kẻ can cường, tương bướng, khó giáo hóa. Có những lúc phải dùng roi, dùng vọt, thậm chí phải dùng gì? Dùng cả cái phương tiện và phải đánh đập nó thì nó mới gì? Nó mới biết sợ. Nó mới biết sợ. Ngày xưa người ta gọi là khi mà tra khảo tội nhân đó mà vào á, lúc đầu vào á, nếu mà chưa dùng cái nắm đấm thì nó không có nói. Nó có bị đánh có bị sao đâu, nó vào và hỏi nó thì nó cứ bảo tôi không làm, tôi không có. Hay ví dụ như cái anh Hải Dương hôm rồi chứ, anh chàng Hải Dương rồi mới giết người. Lúc đầu công an mới gọi vào thẩm vấn cái ngày đầu tiên á, nó cãi bay hết. Nó cãi hết, nó không có nhận cái gì cả. Rồi cho các nhân viên bình thường điều tra theo kinh nghiệm á, hỏi nó là nó không có sợ, nó cãi hết, không đưa được chứng cứ ra. Thế là phải đưa một cái viên gì trung tướng của Bộ Công an và dày dặn kinh nghiệm về cái vấn đề là thẩm vấn tội nhân và ngồi đối diện với nó thì nó mới chịu. Đưa ra các chứng cứ thì hỏi rằng đấy, khoảng độ 3 giờ sáng tối hôm đó anh dùng cái số sim điện thoại sim rác, anh gọi đến số máy của một trong 6 tội nhân kia để làm gì? À, 6 nạn nhân, xin lỗi, 6 nạn nhân. Vâng. Một trong 6 nạn nhân thì nói là nhiều quá lắm khi luôn. Danh từ nó không tuôn kịp ra, nó không kịp chảy. Đó. Trong khoảng 3 giờ sáng mà nhắn một cái tin nhắn dùng cái sim rác nhắn tin nhắn cho cái cậu bé 14 tuổi mà ham chơi điện tử ở trong đó. Đó. Thế có gì đâu, nó như lừa cái cậu đó là mở cửa cho nó vào, nó sẽ cho tiền để đánh điện tử. Và nó bảo nó chỉ vào nó dọa ông bà chủ để nó lấy chút tiền ra rồi nó chia cho tí tiền để đi đánh điện tử. Thế là cậu mê điện tử 14 tuổi điện tử, thế là ra mở cửa nó vừa mở xong hai đứa vừa dắt xe vào một cái. Đứa tóm cổ, đứa lấy dao nó chọc một cái chết luôn, ngay tại ngoài sân luôn. Nó mới tiến vào nó giết tiếp những người tiếp theo. Nhưng mà nó không đầu á thì cho nhân viên bình thường á hỏi nó thì nó bảo gì? Tôi nhắn tin cho nó, tôi bảo là anh với chị á là có những năm tháng yêu nhau rất mặn nồng, có rất nhiều kỷ niệm ở trong ảnh, trong điện thoại. Nhắn tin để nhờ em nó lấy cái điện thoại của chị cho anh để làm kỷ niệm. Hôm trước là nó khai nhắn tin thì nó bảo như thế. Đã vì cái điện thoại với cái thứ nó lấy nó hủy hết rồi mà. Hủy hết rồi. Thế xong rồi hôm sau phải một viên trung tướng, một cái người đứng đầu ngành về cái một cái ngành chuyên về thẩm vấn tội phạm, và ngồi đối diện với nó thì nó mới bắt đầu nó dẫn bằng chứng đâu vào đấy ra, nó mới khai thật ra là nhắn tin để làm gì, rồi nó mới khai nhận dần dần nó hé lộ ra hết trong cái vụ án là nó giết người vì động cơ gì vân vân đó. Đó cho nên á phải có những vị gì có cái con mắt và có cái uy vượt xa cái kẻ tội nhân kia, thì kẻ tội nhân kia nó mới gì, nó mới sợ, nó mới khai. Chứ cho một người mà mới ra trường làm mới có mấy năm chẳng hạn, chưa có cái uy thì nó sẽ không khai. Đấy, cho nên tương tự như vậy, các vị đến chùa chẳng hạn gặp tôi nó hoàn toàn khác, như gặp các sư cô hoặc các sư bác hay các sư ông hoàn toàn khác. Hoặc các vị làm sai cái gì chẳng hạn, các sư ông, các sư bác, các sư cô nhìn các vị một cái, các vị cũng có sợ, cũng có run nhưng mà khác. Nhưng mà chỉ cần gì tôi đi qua thôi, tôi chưa cần nhìn, các quý vị đã khác rồi. Vì cái uy của gì, của mỗi người nó khác nhau. Các quý vị, ví dụ như hôm rồi có vị làm, một cụ làm vỡ lọ hoa trên chùa. Làm vỡ lọ hoa rồi thì thôi, mà thấy tôi đi qua một cái là vội vội vàng vàng là nhặt để vứt ra vào để cho tôi không nhìn thấy. Làm gì mà tôi không nhìn thấy? Làm vội làm vàng quá thì phải đứt cả tay nữa, khổ. Định giấu đi rồi sao? Chắc nghĩ là giấu đi xong mua khác đền vào hay sao? Nhưng mà cuối cùng đứt tay rồi tôi lên tôi bảo thôi, nó vỡ rồi thôi, làm gì mà phải sợ sệt vội vàng như thế, đứt tay chảy máu ra kia kìa. Đó. Nhưng mà gặp một người khác thì sao? Đi qua là hoàn toàn khác. Đó, đấy là gì? Đây gọi là cái ánh mắt. Cái vị quỷ vương này lấy cái ánh mắt do cái uy lực, do cái công đức của người ta và cái uy của người ta nó hoàn toàn khác. Mà khi mà người ta phẫn nộ lên một cái là những cái kẻ ác thật sự là không vượt qua được con mắt của người ta. Cho nên đây đầu tiên ác mục quỷ vương. Thứ nữa là gì nhỉ? Đạm huyết quỷ vương à? Đạm huyết quỷ vương. Thứ hai là đạm tinh. Thứ ba là đạm tinh khí quỷ vương. Đạm huyết quỷ vương nghĩa là đạm tinh khí quỷ vương. Thế nào là đạm huyết quỷ vương? Đạm tức là gì? Là uống. Huyết tức là gì? Là máu. Loài quỷ thì chuyên đi hút máu, chuyên đi uống máu của, thích uống máu và uống máu. Vì cái nghiệp của loài quỷ này, như nghiệp của con người chúng ta thì ăn gì ạ? Ăn thức ăn. Mà thức ăn thì phần lớn là phải có gì? Có thịt, có cá. Mà có thịt, có cá đấy thì phải dùng mạng của chúng gì? Của chúng sinh để mà ăn. Thì cái loài quỷ này, họ hàng của loài quỷ này thường là cái gì? Uống máu của các loài động vật, trong đó có cả loài người chúng ta. Họ uống máu cả loài người chúng ta. Vì vậy mà có những người đi rừng đi núi bình thường sẩy chân một cái là gì? Ngã xuống một cái là gì? Là chết. Những cái trường hợp đó là vì các loài quỷ này gì? Nó uống máu đó. Mà ở nơi đâu, ví dụ cái nơi mà ngoài đường ngoài xá có tai nạn giao thông mà chảy máu ra đường, có mùi máu tanh một cái là liền loài quỷ này nó đến gì? Nó hút máu. Chúng ta không nhìn thấy nó hút máu, nhưng thực tế là gì? Nó hút ở trong cái tâm thức của nó với cái người mất kia. Đó. Nếu mà nó hút, chúng ta thấy cái máu nó cứ chảy ra bao nhiêu, nó cạn cạn đi bấy nhiêu, chúng ta chạy sợ mất dép. Đó. Chính vì chúng ta không nhìn thấy cho nên chúng ta mới đỡ sợ. Nhưng mà chúng ta vì chúng ta thấy là gì? Có cái nơi họ gọi là tai nạn giao thông ấy. Có, nhưng mà không ai giải thích được. Có đoạn đường nó chỉ khoảng độ 500 mét hay khoảng một cây số thôi. 500 mét hoặc là 1 km. Trên đoạn đường như thế này. Nhưng năm nào ít nhất cũng phải xảy ra 3 đến 5, thậm chí hàng chục trường hợp tai nạn giao thông chỉ trong đoạn này thôi. À. Cái đấy người ta gọi là thành gì ạ? Thành gì? Dớp. Thành cái dớp. Mà thành cái dớp này thì năm nào cũng phải xảy ra. Đó. Ngày xưa cái đoạn chỗ Đông Dược Bảo Long đây này, có khi đang đi xe máy bình thường tự nhiên ngã lăn ra, thế là chết. Rất đơn giản mà chết. Mà năm nào cũng phải có 5-7 đến hàng chục, có năm đến 12, 13 mạng chết ở khu vực chưa đến đầy một cây số từ cây xăng xuống chỗ cái Đông Dược Bảo Long. Thế từ ngày mà ông Khai ông về đó, tôi nghe nhân dân ở khu vực đó, từ ngày ông Khai về ông xây một cái chùa và là cái miếu ở khu vực đó, mà cái là khu vực đó là đỡ hạt, có khi cả năm không bị một trường hợp nào. Mà xong cái khu vực đó thì bây giờ nó lại chuyển ra khu vực Cầu Quan, Cầu Quả. Mấy năm nay khu vực Cầu Quan, Cầu Quả, từ cái chỗ Cầu Quan, Cầu Quả ra cái chỗ mà chỗ Lan Chi ấy, chỗ Lan Chi ấy, bây giờ nó bỏ rồi ấy, cái khu vực đó, chỗ đầu đường đôi mới làm ấy, thì cái khu vực đó bây giờ lại thành cái dớp của khu vực đó. Năm nào cũng có vài mạng. Thì cái trường hợp vì sao? Vì chính là gì? Cái này vậy. Đạm huyết quỷ vương này vậy. Nó được ăn, nó quen rồi, nó cứ trực sẵn. Trực sẵn ở đó và thì nó xúi những cái trường hợp mà vong mà mất trước mà chưa siêu thoát đó, nó cứ quanh quẩn ở đó. Trong cái chuyện tâm linh nó có những chuyện nó kể như thế này. Ngày xưa có một vị thiền sư bên Trung Quốc, ngày ngồi thiền. Trong cái quyển niệm Phật thập yếu, các vị phải đọc quyển niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiền Tâm đấy, có bên Trung Quốc. Có một vị thiền sư, khi ngài ngồi thiền á, ngài vị đó cũng chứng được ít nhất là nhị tam thiền rồi, cho nên ngài xuất thần và ngài nghe được và nhìn thấy các loại ma quỷ ở chung quanh ngài rồi. Thế một hôm ngài đang thiền định thì nghe hai con quỷ nói với nhau. Hai con quỷ nói với nhau á là ngày mai tôi đã được thì thoát khỏi kiếp quỷ rồi. Thế con quỷ kia mới hỏi rằng á, tại sao mà anh biết là ngày mai anh được thoát khỏi kiếp quỷ? Thế con quỷ kia mới nói rằng ngày mai vào giờ ngọ trưa mai là sẽ có một người đến đây để thế mạng cho ta. Thế hỏi người đó thế nào? Con quỷ kia hỏi người đó, người đó sẽ đội gì? Đội một cái chảo. Đội một cái chảo đi gì? Đi ở trên lội con sông này. Và vì đó chính là người thế mạng cho ta. Đó. Thế bắt đầu vị thiền sư ngồi thiền tối hôm trước nghe thấy như thế. Thế đêm hôm sau thì cái dân khu vực đó thì cái chỗ ngồi thiền của ngài là gần cạnh bờ sông mà. Thì sáng sớm hôm sau một cái bắt đầu lên rạng tảng sáng một cái trời chút một trận mưa thật là to. Thế mưa cho đến thì đến tận giờ ngọ vẫn chưa tạnh hẳn. Thì tự nhiên ngài mới đang ngồi, ngài đang ở trong vừa chuẩn bị ăn cơm. Thì ngài thấy là một cái bác nông dân. Đúng là đội cái chảo thật. Đấy, đội cái chảo, cái chảo to ngày xưa chúng ta đi ấy, chắc là nhà điều kiện hoàn cảnh không có tiền để mua nón mô nữa, hay là trong nhà trong nón là mọi người đội hết rồi, thì bây giờ ông cái đội cái chảo ông đi ra và ông định lội qua sông để ông về bên kia sông. Thế là cái vị thiền sư này ở trên đấy và lúc đấy mới chợt nhớ ra là tối hôm qua lúc mọi người ngồi thiền thấy hai con quỷ nói chuyện với nhau là có một thì vào giờ ngọ là có một người con trai là đội chảo đi qua sông sẽ là vật thay thế cho con quỷ kia. Thế bây giờ vị thiền sư mới thấy thế, mới giật mình, mới bắt đầu gọi giật cái vị kia lại, bảo bác ơi dừng lại tôi bảo. Thế là ông kia ông dừng lại, bắt đầu vị thiền sư mới gọi ông ấy bảo lên trên chỗ cái lán của tôi, cốc của tôi nói chuyện một tí. Thế vị kia là vốn trước đây là cũng biết tới vị thiền sư tu ở chùa đấy rồi. Ở cái lán, cái cốc này là tuy chưa gặp bao giờ nhưng mà tôi cũng biết là có cái ông sư ở như thế. Nay ông ấy gặp ông quen thì thôi lên ngồi tí được, trời cũng đang mưa, sông nước đang chảy to, thì thôi dừng lại tí nữa qua sông được. Thế là vị thiền sư kể cái câu chuyện đó, cái vị kia giật mình mới bảo rằng thế thì đúng rồi, tôi đang gì, thưa thầy là tôi đang định là đi qua sông, mà đúng không gặp là thiền sư là tôi qua sông thì chắc là tôi vì sông nó cuốn tôi, lũ nó cuốn thì tôi chết ở dưới cái dòng nước đó, thì đương nhiên là tôi thế mạng cho con quỷ con gì nữa, mà con quỷ đó chính là một cái vong hồn của một người chết đuối ở cái đoạn sông đó ngày xưa. Thế là nói như vậy xong thì bây giờ vị sư đó cứ nghĩ là thôi nói cứu người như vậy là xong. Thế đến tối hôm đó, ngay tối hôm đó vị thiền sư bắt đầu là ngồi thiền thì bắt đầu là nghe con quỷ kia. Hai con quỷ nó lại nói chuyện với nhau. Nó bảo là tối hôm qua mày bảo là hôm qua mày bảo là đến giờ ngọ hôm nay mày được đi giải thoát, thì siêu thoát mà. Thế sao mày vẫn ở đây? Thế con quỷ kia mới bực dọc, mới bảo rằng á, đáng lẽ ra thì tao được giải thoát rồi, nhưng mà vì cái gì? Vì cái ông tăng, ông sư kia ông phá đám. Cái khi mà cái người thay thế tôi vừa bắt đầu đến bờ sông, nó định xuống suối, thì ông sư ông lại gọi giật nó lại, ông ấy ngăn cản nó không cho nó qua sông. Thế là tôi không có gì, không có vật thế mạng. Vì vậy mà gì? Mà tối hôm nay tôi nhờ ông giúp sức và gì? Hai chúng ta sẽ giết chết cái vị sư đó để trả thù. À. Thế cái vị sư nghe hai con quỷ nói như thế mà cái thì mình giật mình. Bảo cái định lực của mình chưa đủ công năng để trốn thoát nếu mà con quỷ này nó có thần lực thật sự. Thế cho nên vị đó bắt đầu là nhất tâm gì? Nhất tâm niệm Phật. Và con quỷ không tìm thấy chỗ của vị ấy. Đi chung quanh, đi nặng cả cái khu vực đất ở chung quanh cái cốc của vị đó. Nhưng mà không nhìn thấy đâu, vì là vị sư bắt đầu lúc đó nhớ đến gì? Nhớ đến Phật hiệu, bắt đầu nhất tâm trì Phật hiệu. Và không quán hơi thở nữa, không quán bất tỉnh, không quán sổ tức vân vân nữa. Dừng lại đi niệm Phật. Khi vị đó niệm Phật như vậy có cái lực gia trì của Phật. Và con quỷ đó, hai con quỷ đi dẫm nát ở dậy sáng á, những cái cỏ ở ngoài bên ngoài cái cốc của vị ấy chết cháy hết. Có cái đợt đi rất nhiều vòng để tìm nhưng mà không tìm thấy vị sư đó. Đó, thế vị sư này sau khi thoát nạn rồi liền nhổ cốc không dám ở đấy nữa và tìm đi chỗ khác. Chúng ta thấy không, thế giới tâm linh nó kinh khủng lắm. Cho nên ấy, đặc biệt quỷ vương tức là loại quỷ chuyên gì, chuyên hút máu người, uống máu người, ăn máu người, cũng giống như chúng ta vậy. Chúng ta bảo là gì, những cái loài vật, những người mà không hiểu Phật pháp gọi là những loài vật sinh ra ở trên đời để gì, để dành cho con người chúng ta thịt. Thì cái quỷ này cũng thế, nó bảo là con người sinh ra ở trên đời để dành cho nó thì nó chém. Thế thôi, đơn giản. Nhân quả rõ ràng mà. Nhưng con người cũng có, những con người không ăn thịt đúng không? Hoặc là ăn thịt rồi nhưng hiểu Phật pháp lại biết gì á? Biết quay đầu là vờ. Cho nên gì? Biết bỏ thịt và ăn ăn chay. Như đạo tràng chúng ta đây chẳng hạn. Đó. Thì đảm huyết quỷ vương cũng như thế. Riêng cái quỷ vương, đảm huyết quỷ vương, cái vị vua này nó không đi ăn thịt uống huyết chúng sinh, nhưng mà loài quỷ đảm huyết quỷ vương này chuyên đi ăn ăn thịt uống huyết của chúng sinh. Giống như thì loài người thì cũng có những người thì người thuần tịnh thuần thiện như là Đức Phật, không bao giờ sát hại sinh linh, tâm tử bi của các vị Bồ Tát thì luôn cứu độ chúng sinh, và những vị tăng ni và tín đồ Phật tử tu hành chân chính cũng không sát sinh và không ăn thịt chúng sinh, nhưng mà chỉ được một phần nhỏ thôi đúng không? Đó, đạt huyết quỷ vương cũng y như thế. Hiểu không các quý vị? Không hiểu thì tôi bó tay rồi, không biết giảng kiểu gì nữa. Rồi tiếp tục đến đàm tinh khí quỷ vương. Tinh khí là gì? Tinh ở đây, khí ở đây nó chỉ cho tinh khí và thần của con người ta vậy. Con người ta sống được là do gì? Một phần là do nhờ vào tinh khí và thần. À. Khí tức là khí huyết, nó giống như là máu. Cái tinh ở đây nó ở trong vài dạng, một cái dạng của năng lượng. Tinh ở đây tức là một cái dạng năng lượng ở trong cơ thể của chúng ta, một dạng năng lượng, hay mình gọi là gì? Mình gọi là dương khí. Ở dương khí, đó, con người ta, cái năng lượng ở trong con người ta có dương khí và âm khí. Dương khí mạnh quá thì sẽ sinh ra bệnh gì? Những bệnh về về phong. À, về hóa, tức là bệnh về nóng đó, sốt nóng đó. Mà âm khí mạnh quá thì sẽ bệnh về hàn, tức là những bệnh về cảm lạnh các thứ đó. Đó. Cho nên cái tinh ở đây tức là chỉ cho những cái khí ở trong cơ thể chúng ta, và loại quỷ này nó chuyên đi hút cái tinh khí của loài người. Ví dụ như chúng ta tu hành và những người mà tu theo thì ở đây có cái chú mà hôm rồi mà lên đây chữa bệnh mà hay bảo đi ngồi thiền không? Đó, đi ngồi thiền theo ngoài đạo đó, ngồi và mở các luân xa ra. Bây giờ Việt Nam chúng ta đang có nổi lên cộm lên một số các vị gì, các vị ở tại gia dạy về thiền định cho các tín đồ Phật tử và các thiền nam tín nữ. Khi mà ngồi thiền đó, họ ngồi giống như ngồi như ngồi thiền của nhà Phật, thân thể ngồi thẳng như nhau, nhưng thường thường á, cái tay họ là không để vào như hình Đức Phật ngồi thiền, mà thường là họ gì ấn quyết như thế này, họ ấn quyết thế này, ấn quyết thế này, hoặc là họ ngả bàn tay ra, họ để hai đầu gối này, đó, ngồi để hai đầu gối, và khi ngồi á thì cái tâm bắt đầu họ quán tưởng, họ mở các huyệt luân xa, các huyệt luân xa ở trên toàn bộ cơ thể của họ, theo đó thì họ sẽ dạy các huyệt. Ngày xưa chúng tôi cũng học về những cái huyệt luân xa đó, nhưng cái huyệt, mấy cái huyệt quan trọng nhất thì họ mở thì thường là cái gì, huyệt ở dưới hậu môn, huyệt ở dưới lòng bàn chân, và huyệt ở đỉnh đầu, và huyệt ở giữa hai đôi chẳng mày của chúng ta này. Đấy là mấy cái huyệt căn bản nhất. Đó. Cái huyệt này, khi mở cái huyệt này gọi là huyệt bách hội. Họ mở cái huyệt bách hội này ra thì họ quán mở cái huyệt bách hội này ra để thu khế gì ạ? Toàn bộ dương khí ở trên quái trời và trên hư không nó rót vào đây. Rồi mở cái huyệt gì ở dưới lòng bàn chân. Và họ bảo gì, thu hút gì năng lượng của âm khí, âm dương kết hợp và tụ ở trong đan điền của họ. Tức là cái rốn, cách rốn của họ xuống thì ba ngón tay nằm xuống thế này, gọi là huyệt đan điền. Họ trụ ở nơi đan điền đó. Có những ngoại đạo họ lại trụ ở chỗ gì, chỗ hậu môn của họ. Họ mở cả cái huyệt đó ra và họ lấy khí vào cho nó nhanh. Lấy khí ra hai bàn chân thì chậm, mở hậu môn ra cho nó thông từ trên đỉnh đầu, tức là huyệt bách hội, xuống dưới hậu môn khi chúng ta ngồi như vậy, và lấy thẳng âm khí, dương khí âm khí đều, âm khí thì hút lên, dương khí thì rút xuống, và trụ ở trong cơ thể, đặc biệt là đan điền của họ. Và họ làm cho trí tuệ phát sinh ra nhanh chóng, rồi họ khiến cho họ gì, có thể bay được trên hư không, rồi khiến cho họ có thể là biết được trước chuyện này nọ, vân vân, vân đủ thứ hết. Thậm chí là gì, họ dùng bằng năng lượng để chữa bệnh. Có rất nhiều người mà họ ngồi thiền, cái phương pháp gọi là họ ngồi thiền mà chữa bệnh bằng gì ạ? Bằng khí, gọi là khí công. Khi mà luyện thành tựu thì họ gọi là khí công, thành tựu gọi khí công. Họ ngồi như vậy, có thể là người ở bên ngoài bức tường kia mà họ giơ tay này, họ đẩy thế này, và cái là người ở ngoài cảm nhận cái gì, gió và mát, bên ngoài bức tường vẫn cảm nhận được. Đấy, có những người nó ngồi nó luyện khí được đến mức đó. Nhưng về quan điểm của Đức Phật, những cái người như thế đều là quyến thuộc của các loại quỷ, mà gọi chỉ làm cái miếng mồi ngon cho các loại quỷ thuộc gì, đạm tinh khí quỷ vương này vậy. Nhưng mà cái vị này thì không, nhưng mà cái họ hàng quyến thuộc cái nhà này cơ, của loại quỷ này cơ. Trong kinh Địa Tạng rồi chúng ta sẽ thấy là các vị thần đó nói với Đức Phật là gì, vì cái nghiệp của dòng giống của chúng con á, cho nên là gì, là chuyên hay đi ăn huyết uống máu chúng sinh và con người. Con thì không, nhưng mà các vị đó thì không thể bỏ được. Giống như người tu chúng ta thì ăn chay, nhưng mà bảo người nhà chúng ta ăn chay được không? Khó lắm các quý vị ạ. Đó, cũng là con người với nhau, người trong một gia đình với nhau, nhưng mà thì người hiểu Phật thì ăn chay được, không có thèm thuồng gì cả. Nhưng mà người không hiểu Phật bảo ăn chay các quý vị ạ, thà bỏ đi tù còn hơn. Đó, họ bảo sống mà không được ăn thịt, uống rượu, chỉ có khác gì là chết. Đấy, nó thế, nó nặng nề đến thế. Đấy, đạm huyết tinh khí quỷ vương là những loài quỷ mà chuyên gì, chuyên hút những cái tinh lực tinh khí của những người gì, những người, nhất là những người mà tu hành mà sai pháp, thì nó đem ra rất nhiều những cái loại tinh khí này, và những cái đó nó cứ thế là nó lấy thôi, nó làm cho người đó là thấy cái này, thấy cái nọ, thấy cái kia, có thể là chữa bệnh được, chứa được cho một vài người, một vài trăm người, thậm chí là một vài nghìn người sướng. Cứ thế là tu, mà tu được thì 10 phần thì nó hút mất 9, còn một phần nó cho một tí, thế là được. Trong kinh Đức Phật nói là khi mà quỷ nó chán thì nó bỏ người đó thành gì, thành điên điên dở dở khùng khùng. Cho nên có những người mà ngồi vào cái cách thiền đó chỉ 2-3 năm sau tự nhiên cái đơ đơ, điên điên khùng khùng, lúc đầu thì hoành tráng lắm, có thể là chữa bệnh được cho mọi người, sướng lắm, nhưng mà 2-3 năm sau lại thành dở dở ương, sống trả ra sống, chết trả ra chết, khổ lắm. Ở chùa tôi phải gặp nhiều trường hợp như thế, mà trường hợp như thế để cho nó lấy lại được cái năng lượng bình thường á thì khó lắm. Cũng được, người đó phải nhất tâm trì chú, tụng kinh niệm Phật, sám hối và tu đúng chính pháp, trở lại thì dần dần mới được. Giống như anh chàng hôm qua, có anh chàng ở dưới Trương Mỹ á, gần với chùa Chi Nê, cái thầy cùng học với tôi ngày hôm qua đưa lên đây á, cái hôm nọ lên đây ngày xương thế, 2-3 năm trước là toàn đi ngồi thiền theo cái phái đấy, thế là bắt đầu về nó cứ điên điên khùng khùng, lúc thì ốm lúc thì đau, cái âm dương ở trong cơ thể nó đảo lộn. Ban đêm người ta đi ngủ thì ban đêm nó lại cứ muốn chạy lang thang ngoài đường cơ, cả nhà giữ chả được, mất ăn mất ngủ của nó hàng năm trời, đi viện thì cũng chả giải quyết được, cúng kiếng thì bán hết gia tài đi để cúng rồi cũng chả khỏi. Thế bảo ma nhập, thế lên đây tôi mới hỏi ra, thế mới thì hóa ra trước đây hơn 3 năm là anh chàng đi tu mấy năm với cái pháp thiền định của ngoại đạo luân khí công đó. Thế nên tôi bảo là thế bây giờ ai làm thì người phải gỡ, bây giờ có cúng chả khỏi, có mang 1 tỷ hay nhiều hơn nhiều tỷ lên đây tôi lập đàn tôi cũng chẳng hỏi. Có 1.000 vị sư tụng kinh trong không khỏi, vì vị này do tu sai pháp thì vị này phải là người chuyển hóa lại, tự mình vị phải chuyển hóa, chứ không thể lấy lực của người khác để chuyển được. Thế tôi hỏi là có muốn chữa không? Thế vị bảo có, con muốn chữa thì phải nhất tâm không? Bảo có, vậy được rồi, tôi cho nó mấy câu chú. Cái câu chú thứ nhất là tình pháp giới chân ngôn án la, thứ hai là văn hồ sân chân ngôn án sĩ lâm bổ lâm. Thứ ba là lục tư đề minh chân ngôn án mani văn minh hậu. À, tôi cho có 3 câu chú thôi, không cho nhiều. Và tôi bảo khi bắt đầu đi về, cứ tối lại và sáng ngày ít nhất phải được 2 thời. Khi bắt đầu ngồi vào, ngồi thân nó ngay thẳng, thắp hương lễ Phật đàng hoàng đi, xong bắt đầu ngồi ngay thẳng, bắt đầu là trì câu chú là tịnh pháp giới chân ngôn an lam an lam. Nhưng mà phải quán. Quán làm sao? Tức là khi đó phải quán tất cả là gì? Bằng cái năng lực của câu thần chú làm cho sạch toàn bộ cơ thể của mình, đẩy toàn bộ những cái trược khí, những cái âm khí ở trong cơ thể của vị ra. Và quán là khi mà trì như thế, bắt đầu là trì như thế là nó kết thành ánh quang minh ở trong cơ thể, nó phát ra từ trong cơ thể, nó phát ra mà ánh quang minh tức là ánh sáng đó, hào quang đó, nó phát sáng ra về, nó đẩy tất cả bộ âm khí đi bằng câu thần chú này, để cho gì thân thể của chú nó sạch sẽ trở lại. Rồi tiếp theo đọc câu thần chú là gì? Văn thủ thân chân ngôn án sĩ lâm bổ lâm. Khi đọc câu thần chú này thì chú quán tưởng là có gì, có một cái vòng ánh sáng nó bao bọc xung quanh mình và khiến cho gì, khiến cho các loài yêu tinh quỷ mị không đến gì, không đến mượn được xác mình để mà hành hạ mình nữa. Phải quán như thế, nhất tâm thì chỉ chú phải nhất tâm như thế. Rồi tiếp tục để cho tiêu nghiệp, tiêu cái nghiệp chướng mà chú đi sai mấy năm trước á, chỉ chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lục tự đại minh chân ngôn có công năng là diệt trừ tội chướng và tăng trưởng công đức rất lớn. Đây là một cái câu thần chú được yêu thích nhất của Phật giáo thì Tây Tạng, hay là còn gọi là của mật tông. Trong mật tông thì câu án mani bát minh hồng này nó giống như là câu Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật của người tu tịnh độ ấy. Đó. Câu này là câu thần chú cửa miệng của tất cả những người tu theo mật tông. Giống như chúng ta tu tịnh độ, câu cửa miệng của chúng ta là A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì bên kia thì án mani bát minh hồng chính là câu thần chú đi liền với cuộc sống tu hành của các hành giả tu mật tông. Công đức cũng rất lớn. Đó. Công đức rất lớn. Thế cho nên tôi bảo nó chỉ có 3 câu này thôi, tôi không bảo trì đại bi. Vì đại bi nó dài quá, nó không nhiếp tâm được. Tôi bảo đại bi học sau, học cho tôi 3 câu thần chú này và trì cho tôi là 100 ngày. Nếu không khỏi lên đây, nếu mà làm đúng như tôi bảo không khỏi lên đây á, tôi chịu trách nhiệm cho. Thế là mới được khoảng 2 tháng thôi, ăn ngon ngủ được. Thế là được phải sang tháng thứ 3, chưa đến 100 ngày là rất là ổn. Và hôm qua lên đây là ổn lắm rồi, bắt đầu chuẩn bị đi làm được rồi, xin đi làm và đi làm công việc gia đình, trong gia đình được rồi. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái tu tập tùy theo bệnh mà cho thuốc, chứ không phải ai cũng bệnh nào cũng cho thuốc được. Ví dụ hôm qua tôi nói là sư ông Hạnh, lần trước thì tôi bảo là tụng kinh gì ạ? Tụng kinh Đại Bát Nhã. Nhưng mà anh chàng này tôi không thể bảo nó tụng kinh Đại Bát Nhã được, mà tôi không thể bảo nó chỉ cả đại bi thập chú được, mà tôi chỉ giao cho nó thì có 3 câu thần chú rất là ngắn thôi mà nó thoát được. Quan trọng là chỗ nhất tâm và hành trì và sự quán tưởng cái lúc mình hành trì đó. Còn đối với Phật tử đại gia, mình xét thấy căn cơ của họ còn kém, đừng có đưa cho họ những bộ kinh lớn, nhất là những cái bộ kinh như Pháp Hoa, Bát Nhã, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Đại Bảo Tích, vân vân. Những cái bộ kinh đó là những cái bộ kinh đại thừa dành cho các vị gì? Các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới có thể thâm nhập và thông hiểu được bộ kinh đó. Các vị như Thanh Văn A La Hán đọc bộ kinh đó, Xá Lợi Phất Mục Kỳ Liên đọc những bộ kinh đó còn gì? Còn trắng cả mặt ra, còn chưa hiểu được cơ mà. Cho nên nó phải những vị quyền thừa Bồ Tát, những vị Bồ Tát thực thụ mới mới lĩnh thụ những bộ kinh đó được. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là thấy bộ kinh đó là thâm sâu vi diệu, ai chúng ta cũng bảo đọc được đâu. Chúng ta giết họ đấy, khiến cho họ càng điên nhiều hơn và nhanh hơn đấy. Cho nên ngày xưa các tổ ấy bảo là gì? Đi tu á, đi tu được là tốt, nhưng mà gặp được cái ông thầy á, có kinh nghiệm, có con mắt sáng trong giáo pháp của Đức Phật, bảo cho chúng ta để mà biết tu pháp nào để cho phù hợp với căn cơ của mình để thành tựu được trong một đời á, không phải là dễ. Mà gặp được ông thầy rồi mà ta có tinh tiến để tu đúng chính pháp để được giải thoát hay không lại còn khó hơn nữa đó. Cho nên cái này thì nói thêm như vậy để chúng ta biết được để mà hành xử. Mỗi khi các tín đồ Phật tử họ hữu sự đến, cái việc gì mình không giải quyết được thì nên bạch với sư phụ, còn mình giải quyết được thì giải quyết, không có lại làm họ lại đi lầm đường, họ lại càng điên thêm ra thì khổ lắm. Họ bảo học ở đâu vào đâu à, học đâu vào học trong chùa Khai Nguyên, mà trong chùa Khai Nguyên thì tôi làm gì? Tôi làm người chủ trì, tôi phải chịu trách nhiệm đó. Rồi xong rồi đến gì? Đàm thai loan quỷ vương, rồi hành bệnh quỷ vương.
Đàm thai loan quỷ vương, rồi tiếp theo là hành bệnh quỷ vương.
Thế nào là đạm thai noan quỷ vương? Chứ thai á thì chúng ta biết rồi đúng không? Thai thì phải chỉ cho những gì? Những loài mà sinh bằng gì á? Bằng thai sinh, như là con người chúng ta, con trâu, con bò, con chó, con lợn. Noan, noan tức là gì? Là trứng. Là trứng, là quả trứng. Là trứng, là quả trứng noan. Tiếng Hán là noãn, nhưng mà đây chỉ là quả trứng. Ở đây noãn, ở đây trứng, ở đây là chỉ cho những loài sinh ra gì ạ? Ra trứng như là con gì? Con gà, con rắn, con ba ba, đúng không? Con chim, vân vân. Những loài sinh Đức Phật nói ở trong thế giới chúng ta có bốn loài sinh. Loài sinh thứ nhất là thai sinh. Loài sinh thứ hai là gì? Là noãn sinh. Loài sinh thứ ba là thấp sinh. Thấp sinh. Loài sinh thứ tư là hóa sinh. Đó, có bốn loài sinh. Ở Quái Nam Thiệp Bổ Châu chúng ta có bốn loài sinh. Loài sinh thứ nhất là thai sinh. Loài sinh thứ hai là noãn sinh, loài sinh trứng. Loài sinh thứ ba là thấp sinh. Thấp sinh tức là loài côn trùng nhỏ bé như con muỗi, con mòng đó. Nó đẻ trứng để ấy vào nó, nhưng mà thì nó trứng của nó rất nhỏ, rất vi tế, chúng ta không nhìn bằng con mắt thường được. Nhưng mà thì nó phải nhờ một cái nơi ẩm ướt như là bùn đất bẩn thỉu, hay là những cái nơi mà rửa bát rửa đũa chúng ta đó, những cái nơi bẩn bẩn đó chính là nơi mà khiến cho loài mòng, loài muỗi nó gì, nó sinh ra từ cái nơi ẩm thấp đó, gọi là thấp sinh. Còn loài hóa sinh, hóa sinh có hai đường, có phúc thì đi lên quái gì ạ? Quái thần, quái Atula và các quái trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn không có phúc thì vào hai đường xấu, đó là ngã quỷ và địa ngục. Đó, hiểu chưa? Đấy, đàm thai noãn quỷ vương tức là cái loài quỷ mà gì, cứ mỗi khi mà có người sinh nở hoặc có loài vật sinh nở thì loài quỷ này liền là đến để ăn trộm máu, uống huyết. Nó lại thích, đối với cái loài quỷ đó là thích cơ. Chúng ta thì vẫn, cái người khi mới sinh nha, con người mới sinh và loài vật mới sinh, kể cả người sinh thai và các loài vật sinh thai hay là còn loài sinh trứng, khi mới sinh ra nó vẫn tanh hôi và vẫn vô cùng ghê cả người. Nhưng mà lại có cái loài quỷ nó lại thích như thế, vì nói gì? Ngửi mùi thấy máu tanh hôi, cái lúc sinh ra nó sinh nở, loài người loài vật là nó đến là nó liếm láp là nó chén được. Chúng ta thấy vẫn giống như con gì? Con cẩu á. Con cẩu là con gì nhỉ? Con gì? Con chó hả? Chúng ta nhìn thấy đống phân, nó rất bẩn đúng không? Nhưng mà đối với con chó nó như là gì? Nó là một cái bữa tiệc thịnh soạn của nó đấy. Đấy. Thấy chưa? Đối với con người thì thấy là rất bẩn. Hay như đối với con chó, hay là đối với gì? Con lợn, hoặc là đối với con gì ạ? Con gì mà nó bay bỏ hung hả? Đấy, bỏ hung thì đấy là một bữa tiệc thịnh soạn nhất trên đời của nó. À, do gì? Do cái nghiệp của nó. Cái nghiệp của nó nhìn thấy cái đấy là gì? Là một bữa tiệc ngon. Nhưng cái nghiệp của chúng ta thì nhẹ hơn, cho nó thấy đấy là một cái vật bẩn thỉu. Nhưng mà đối với loại nghiệp xấu ác thì nó thấy đấy là một loại gì? Thức ăn ngon của nó. Tùy theo cảnh giới, phúc báo của mỗi loài mà có sự cảm nhận khác biệt vậy, không đồng vậy. Đó, cho nên ở đây mới sinh ra cái loại quỷ đạp thai noán quỷ vương, cái loại quỷ chuyên đi uống máu, ăn trứng của gì? Của những người mới sinh. Vì vậy mà trong kinh Địa Tạng nói rõ rồi đúng không? Khi mới sinh, bắt đầu có người sinh thì một vị gì? Cái vị mà cai quản về thần, về chủ mệnh nhá, thường là sai các thổ địa long thần ở gần khu vực đó vậy, bảo vệ cai quản cho người đó. Nhưng người đó đã không biết làm thiện để báo đáp cái vị sơn thần thổ địa khu vực đó, lại đi gì sát sinh hại vật để ăn uống linh đình với nhau, khiến cho các vị thần đó tức giận và bỏ đi. Mà bỏ đi thì để quỷ sẽ đến thì hại hai mẹ con nhà đó. Với khi mới sinh ra, thân thể của người mẹ thì cũng còn yếu đuối, đứa trẻ thì cũng yếu đuối. Cho nên ngày xưa, cái việc sinh ngày xưa là rất khó nuôi. Ngày xưa một ca sinh người ta gọi là thập tử nhất sinh, tức là 10 phần chết có một phần sống mà thôi. Đại ý muốn nói là cái lúc người mẹ sinh con rất khó khăn, khổ cực, khó nhọc, vất vả, mà thậm chí còn nguy hại cả đến tính mạng của người mẹ, không chỉ người con mà cả người mẹ, đúng không? Và cho nên các cụ mới nói là thập tử nhất sinh. À, thì trong giây phút đó kinh Địa Tạng nói không biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc cũng dạng Địa Tạng để cầu phúc, để tạ ơn các vị thần linh thổ địa đã đến bảo hộ cho mình, lại còn sát sinh hại vật để ăn uống linh đình, thì người đó sẽ làm tổn phúc tổn thọ đi cho cả hai mẹ con và cả những người thân vậy, đúng không? Trong kinh có đoạn đó không? Có. Đấy, thì giảng đoạn này cho nó rõ thêm đó. Nếu mà cái người mà hay làm việc ác thì cái quỷ này nó sẽ vào gần được, thì cái mẹ con nhà đó nhẹ cũng phải bị tổn thọ tổn phước, nặng thì có thể bị gì ạ? Bị khó nuôi, thậm chí bị chết yếu cả mẹ lẫn con. Chính vì gì? Chính vì quỷ này vậy, nó xâm nhập được vào, do các vị sơn thần đổ địa đi hết đi rồi thì cái này nó tự do nó vào, không còn vị thần linh để hộ trì bảo vệ nữa. Thứ nữa là hành bệnh quỷ vương. Vì sao phải có hành bệnh quỷ vương? Vì chúng sinh ở thế gian chúng ta ác quá mà. Cho nên á, các vị Bồ Tát thì hiện ra cái vị gì? Một cái vị của chúa quỷ và hành bệnh quỷ vương. Nó ác quá thì cũng phải làm cho nó biết hồi tâm chuyển ý, quay đầu là bờ chứ, đúng không? Từ khi sinh ra nó mạnh khỏe, nó không biết ốm là gì. Nó sinh vào cái nhà gì có phúc ở đời trước, nó được sinh vào nhà gì giàu có, của cải sung túc rồi, nó không thiếu thốn gì cả. Ốm nó không, cũng không bị, của nó cũng không thiếu. Và nó nghĩ gì trên cuộc đời này nó không có phải quỳ lụy bất cứ một ai, kể đó là ông Phật, là ông Thánh. Và cả đời của nó, kể cả tổ tiên của nó là người sinh ra nó, nuôi nấng nó cũng chẳng thắp trong một nén hương. Và nó bảo việc đó không phải là việc của nó, việc của vợ, của con, không phải việc của tôi. Đàn ông chúng tôi làm việc lớn chứ là việc đấy là việc các bà. Mê tín dị đoan, vân vân. Thậm chí là có người nó còn nặng nề như thế. Thì cái trường hợp đó phải có gì ạ? Có những cái vị này. À, đứa nào nó tinh tướng, nó tinh vi đó thì mà cái phúc nó kém kém rồi á, cái phúc nó còn thì cái vị này không làm được gì. Phúc nó mà còn nhiều á thì vị hành bệnh này không làm gì nữa. Nếu phúc mà nó giảm đi rồi, nó ăn nhiều quá nó giảm, nó tiêu đốt cái phúc nó nhiều đi rồi, thì cái vị hành bệnh quỷ vương này liền gì? Cho nó một trận thập tử nhất sinh. Đi viện bác sĩ khám mãi chả ra. Rồi gia đình nhà nó phải khiêng về thì khiêng về nhà rồi mò tới chùa, hoặc là tìm thấy cái nhà tâm linh tư vấn xem, đang tư vấn xem. Thì các nhà tâm linh nó bảo phạm cái này, phạm cái nọ, phạm cái kia. Đến khi đó nó mới sợ cuống cuồng cả lên, vì đến tính mạng nó sợ chết rồi. Thì nó mới gì? Nó mới biết hướng thiện. Đấy. Ở đời các vị thấy có nhiều kẻ làm rất nhiều việc ác, nhưng khi bệnh tật, ốm đau sắp chết rồi mới biết quay về việc thiện. Có đúng không? Có những người khi còn sống nói đến chùa chiền Tam Bảo á, chửi bới và thậm chí là nhổ tẹt ra. Ở dưới quê nhà bà Tuyết có đây không? Có đúng không? Dưới quê nhà bà Tuyết, cho tôi xin không được nói tên rõ cái Phật tử đó. Ngày xưa khi tôi mới về chùa năm 93, bảo cái cô này năm đó còn trẻ, nhìn thấy các bãi đi chùa mà cứ khoảng độ 40-50 trở xuống là cô ấy ra, là y rằng đi ra ngoài ruộng là cô ấy chửi, cô ấy nói là cái đồ lười biếng, vân vân. 3 tuổi danh đó, xuống chùa nhìn thấy cái ông sư ông trẻ qua xuống suốt ngày, thích xuống để nhìn ông sư cái gì, ông ấy có rách đụng quần đâu mà nhìn ông ấy, vân vân, nói rất như cái câu rất là nặng nề. Nhưng mà không may mấy tháng sau ông chồng cô ấy bị một cơn bệnh là mất đột xuất. Chồng mất xong rồi trong họ phải có 2-3 người mất nữa, thế là nó sợ chết. Nó thì còn có một thằng con trai và đứa con gái duy nhất, thì thằng con trai cũng ốm đau quặt quẹo ra, thế là sợ chết lại tìm đến chùa. Đến lúc đó xuống chùa thì các cụ mới bắt đầu, các cụ nhất là các cụ già vái trưởng vái phó với vái hộ ngày xưa thôi, các cụ phản đối kinh lắm. Các cụ bảo là bác không được tiếp cái con mẹ ấy. Cái cụ tức mà bảo bác không được tiếp con mẹ ấy, đừng có làm lễ cho con mẹ ấy. Nó chửi tất cả các vái chúng con chả ra cái gì đâu. Già trẻ gái trai đi chùa nó chửi tất. Nó bảo đi xuống nhìn đụng quần của ông sư. Thế bây giờ thì thầy bác, ngày xưa tôi mới lên sư bác thôi. Các cụ bảo bác đừng có bao giờ tiếp đâu, đừng làm lễ cho chúng đâu. Thế mình bảo thôi cụ ạ, người ta bình thường ra khi chưa gặp khó gặp khổ thì có mấy người biết đến Phật đâu. Tôi ngày xưa không thế mà. Nếu tôi mà không bị một trận sống đi chết lại, tôi có biết thắp cho nên hương tổ tiên một lần nào đâu. Mặc dù tôi đã sống đến 20-19 năm trời, 19-20 năm trời, tôi chưa từng một lần biết thắp một nén hương cho tổ tiên, ông bà, ông bà, huống chi là kính mộ Phật Pháp. Vì tôi mạnh khỏe bình thường, tôi đi làm đi ăn nó cứ buồng máy, nó cứ vào vậy thôi. Nhưng sau khi bị ốm đau thập tử nhất sinh một cái, tôi mới biết đi lễ, mới biết đến tâm linh, và tôi biết đến Phật, và tôi mới xuất gia được như hôm nay. Tôi từ những gì, những kẻ vô thần mà tôi mới thì mới biết đến Tam Bảo, thì họ cũng thế thôi. Tôi các cụ hoan hỉ, cứ để tôi tụng kinh làm lễ cầu siêu cho chồng của nhà cô ấy, làm lễ cho nhà cô ấy. Và từ ngày đấy mà cái làm lễ xong một cái thì thằng con nó khỏe ra, thằng con trai nó đang ốm quặt quẹo nó khỏe ra. Rồi đứa con gái thì nó thi cử thì nó lại đỗ vào đại học. Thế là bắt đầu là vui mừng từ ngày đấy, và tin chùa, đi chùa suốt ngày, để trở thành một Phật tử đắc lực. Gần như ngày nào không xuống chùa tụng kinh thì cũng không chịu được như các Phật tử chúng ta ở đây vậy đó, chúng sinh. Cho nên á, cái cụ này lắm khi mà phải cảm ơn cụ mới được. Không có cái cụ này á, thì chúng sinh ở thế gian nó khó quy Tam Bảo lắm. Mà tôi ngày xưa cũng nhờ cụ này, trong một trận ốm thập tử nhất sinh một năm trời, hơn năm trời tôi biết đến. Cho nên nay đúng là hôm nay giảng của kinh này đến cụ này, cảm ơn cụ nhé. Đó. Trong luận Bảo Vương Tam Muội, niệm Phật Bảo Vương Tam Muội có gì ạ? Có đừng có sợ gì, đừng có sợ ốm đau. Vì ốm đau chính là một thang thuốc gì ạ? Một thang thuốc thần dược cho chúng ta đấy. Hành bệnh quỷ vương rồi, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, học hết mấy vị quỷ vương, xong chúng ta nghỉ. Nhiếp độc.
Nhiếp độc quỷ vương, rồi từ tâm quỷ vương.
Thế nào gọi là nhiếp độc? Nhiếp ở đây tức là thu hút hết cái gì? Những các độc tố, độc hại ở thế gian cho chúng ta. Có những cái thức ăn chúng ta phải biết là có hết, chúng ta ăn vào là chết, ăn vào là chết liền. Nhưng mà gì, do có các vị quỷ vương chủ về cái gì, họ hút những cái hết những cái chất độc đi, họ lấy hết những cái chất độc đi khiến cho chúng ta gì, chúng ta ăn vào chúng ta không sao đó. Rồi từ tâm quỷ vương, chứ là nhớ là quỷ vương gì, đem cái tâm từ để cứu độ chúng sinh, từ tâm quỷ vương. Rồi tiếp theo là phúc lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Phúc lợi quỷ vương, đại ái kính quỷ vương. Thế nào là phúc lợi quỷ vương? Tức là cái tức là quỷ vương này chỉ đem lại những điều gì phúc lợi khi chúng ta làm được những việc gì việc thiện, thì các ngài rất hoan hỷ và đem những cái phúc nho nhỏ ở trong phạm vi của các ngài để cho chúng ta. Ví dụ chúng ta thì những người đang ốm đau bệnh tật nho nhỏ chẳng hạn, mà chúng ta biết đến chùa lễ Phật làm công quả ấn tống kinh sách vân vân chẳng hạn, thì chúng ta cầu phúc cầu lời cầu đạo bệnh thì không cần đến các vị Phật Bồ Tát ban, mà chỉ cần các vị này thì vị này cũng là vị Bồ Tát rồi, nhưng Bồ Tát thì hiện trong trong chúa của một loài quỷ có tên là gì, phúc lợi quỷ vương, thì vị này liền là ban cái phúc nhỏ nhỏ đấy cho chúng ta và chúng ta cầu được ước thấy. Như vậy là chùa linh quá ha, sư làm lễ giỏi quá, vân vân. Thế nhưng mà thực tế là không phải là chùa linh, không phải là sư làm lễ giỏi, mà lo do thì cái tâm thành của chúng ta cũng như là lời cầu nguyện của chư tăng cảm động được chư Phật Bồ Tát và vị này thường ở nhân gian này và ban cho chúng ta cái phúc lộc nhỏ nhỏ đó. Thứ hai là đại ái kính. Đại tức là to lớn, ái tức là gì, là yêu thương, kính tức là kính trọng. Đại ái kính tức là cái vị có cái lòng gì, cái lòng yêu thương kính trọng rất là to lớn, và đem cái lòng yêu thương kính trọng đó để truyền sang cho mọi người, và mọi người cũng có thể từ đó mà khởi được cái tâm đại ái kính đối với đồng loại và đối với các loại chúng sinh vân vân. Rồi đã có thì có vô lượng các vị đại gì, đại quỷ vương như thế ở thế giới Sa Bà và các thế giới khác cùng đến hội họp ở tại pháp hội ở cung trời Đao Lợi. Đó. Không chỉ có một số quỷ vương như thế mà có rất nhiều. Nhưng đây là gì? A Nan chỉ để thuật lại là một số thôi. Cái này là tôn giả A Nan thuật lại chứ không phải là Đức Phật nói. Mà đây tôn giả A Nan thuật lại là trong khi Đức Phật nói bộ kinh đó có các vị quỷ như thế, thuật lại lời của Đức Phật nói cho trước đây nghe. Nhưng còn trong đó thì có rất nhiều các vị quỷ vương đến câu dự pháp hội. Đó. Và hết các vị quỷ vương rồi, ngày mai chúng tôi mới giảng vào cái thế giới, sự cấu thành của thế giới và vì sao có các vị quỷ vương đến câu hội như thế. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.